tinh độ chân sáng. Đạo Phật ngày nay,
pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại Sống chết bình an, do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Nổi Hoành Nghĩa Nam Định ngày 11/6/2008. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển xin xây tinh độ chân sanh.
Kính thưa tất cả quý sư thầy và toàn thể quý thiện nam tín nữ, chúng ta cùng trao đổi về nghệ thuật sống chết bình an, và sau đó là phần thảo luận mở dành cho những câu hỏi liên hệ đến các phương diện ứng dụng lời Phật dạy ở trong đời sống thường nhật. Mỗi khi có một cơn gió đi ngang qua mặt nước, sự phẳng lặng của con sông nước bị phá vỡ, có thể tạo thành một con sóng tùy theo sức gió, cấp gió, mà độ sóng của nước có thể lớn hay vừa hay nhỏ. Sau khi hàng loạt các cái đợt gió thổi qua mặt nước thì cơn sóng cũng bắt đầu dừng lặng trở lại. Thì điều đó chúng ta thấy hàng ngày, hàng giờ, và thậm chí từ năm này sang tháng nọ, chúng ta hiểu đó là một hiện tượng tự nhiên của thế giới tự nhiên. Ở trong cuộc đời của con người, rất nhiều những ngọn gió của buồn, vui, khổ đau, hạnh phúc, thuận, nghịch, lời khen, tiếng chê, thành công, thất bại đều có thể làm cho con người bị chao đảo. Trong những tình huống như thế đó thì tâm thức của con người giống như là cơn thủy triều lên và xuống, mất hết tất cả sự bình an. Rất nhiều người khi trải qua một nỗi khổ niềm đau về tâm thần, về tinh thần, về gia đình và rất nhiều cái cảnh huống khác nữa, không phải dễ dàng như là con sông nhanh chóng trở lại tính cách an tĩnh của nó, vì con sông không có trí nhớ, không có cảm xúc. Con người thì ngược lại, có tri giác, cảm giác, tâm tư, nhận thức. Những vết hằn để lại trong tâm của con người làm cho con người phải tiếp tục đối diện với cái sự khủng hoảng rất lâu dài. Và sống bình an là nghệ thuật giúp cho ta ở trong những cơn thủy triều lên và xuống, ta vẫn giữ tâm của mình được an định và không để cho những thứ đó nó chi phối và khống chế chúng ta nhiều. Trưa hôm nay trời tương đối là nóng nực, mặc dù chúng ta ngồi ở giữa sân chùa, gió thổi trên các ngọn cây xào xạc và chúng ta nhìn thấy lá của chúng đang phất phới. Nhờ có cơn gió đi ngang qua như vậy đó, thì sự nóng bức của khí hậu trong những ngày tháng 6 đó, nó được dịu mát, lá nó rung chuyển. Nhưng mà có những lúc không có gió đó, thì nó trở lại trạng thái bình thường. Không bao giờ có tình trạng là lá rung chuyển trên cây từ giờ này sang giờ khác, ngày này sang ngày khác, tháng này sang tháng khác. Đó là điều mà chúng ta cần ghi nhận. Nếu chúng ta hình dung cuộc đời của mình như là những chiếc lá ở trên một thân cây, rất nhiều hướng ở trong cuộc đời làm cho chúng ta cũng bị rung và chuyển lai theo cách thế này hay là cách thế khác, thì chúng ta cũng phải có một niềm tin rằng là nó có một giờ khác, nó có một thời điểm để cho những chuyện biến động như vậy đó nó không làm lay chuyển chúng ta được. Như vậy toàn bộ nghệ thuật tạo ra cuộc sống bình an đó là làm ở chỗ đó chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc của mình. Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, suối vẫn chảy, thông vẫn reo, tiếng chim hót vẫn líu lo trên cành. Và cuộc đời của chúng ta đó, nếu làm chủ được cảm xúc đó, thì trong những cái vận hành như thế đó, nó vẫn được lẳng lặng và bình yên. Để giúp cho mình sống được cái trạng thái tâm thức như vậy đó, Đạo Phật dạy ta có một thái độ là sống chung với nghịch cảnh. Nghịch cảnh là những cái hoàn cảnh, điều kiện, môi trường, bao gồm con người giao tế, những tác động tiêu cực và không theo chủ ý tốt của ta, làm cho rất nhiều người trong chúng ta đó, muốn bỏ cuộc đối chừng, chán nản, thất vọng, buồn phiền và nghĩ rằng là cuộc đời này nó vô nghĩa, mất hết niềm tin về giá trị của cuộc sống, mà không còn thao thức để sống, để hưởng được giá trị của nó. Khi sống với một cái tâm trạng như vậy đó thì Đạo Phật gọi ta đang sống với cặp kính màu. Ở đây mặc dù có nhiều cụ lớn tuổi nhưng mà số lượng người mang kiến thì ít, kiến trắng thôi, thì chưa thấy ai mang cặp kính màu. Quý vị thử hình dung nếu đây là một cái cặp kính màu đen và đặt trước hai con mắt, chúng tôi không còn cách nào khác là nhìn thấy mọi cảnh vật, trong đó có lá màu xanh, cây màu xám, sơn tường của chùa màu vàng nhạt, và chữ Hán trong các câu đó là màu đen. Chỉ có một màu duy nhất là màu đen thôi. Và nếu cái kiến này có cái màu hồng thì toàn bộ các cảnh vật với màu sắc khác nhau cũng chỉ có một màu duy nhất là màu hồng. Mỗi khi chúng ta bị một cái ấn tượng với một cái nỗi đau nào đó khống chế mình nhiều đấy, thì cái màu của nỗi đau đó đó nó nằm ở trong cái nhận thức của tâm và làm cho ta có cảm giác rằng là cả cuộc đời mình nó là thế, như là một thói quen mà. Con người thì không phải dễ dàng phóng thích những cái ảnh tượng đó trong đầu. Chúng ta thử hình dung một người bị phỏng bởi lửa và cái vết phỏng đó chưa kịp lành lẹn thì người đó là phải làm những cái công việc liên hệ và gần gũi với lửa. Cái cảm giác nóng của lửa mặc dù có một khoảng cách rất là an toàn với ta nhưng vẫn làm cho mình trỗi dậy cái nỗi lo và sợ hãi về một cái kinh nghiệm nỗi đau trong quá khứ, và nó làm cho mình có một cái thành kiến về nỗi đau này, và thành kiến đó đó nó trở thành như là một sự hâm nóng nỗi đau lần thứ hai, khống chế, tác động, chi phối, làm cho chúng ta mất đi sự bình an. Như vậy một trong những nghệ thuật để phóng thích cái nỗi đau để giúp cho ta có được sự an vui trong cuộc sống đó là phải buông bỏ các ấn tượng tiêu cực, các nỗi đau quá khứ, các kinh nghiệm khủng hoảng, nói chung là những gì mà nó để lại cho chúng ta những vết hằn, thì cần phải vẫy tay chào với nó. Chúng ta cứ hình dung như thế này, trong cuộc đời đó mình phải tiếp xúc với bao nhiêu là cảnh tượng, và nếu mình giữ cái kinh nghiệm quá khứ lại hoài đó thì cái cảnh tượng đó nó khống chế, nó ám ảnh cái tâm thức của mình, thì lúc đó đó nỗi đau không còn nữa, nhưng mà ta vẫn đang sống với cái bóng dáng của nỗi đau, chúng ta vẫn sống với cái hình ảnh của nỗi đau, chúng ta vẫn còn sống với cái tác động không còn nữa của nỗi đau. Và do vậy chính cái tâm thức hồi tưởng này tạo ra nỗi đau chứ không phải là bản thân của nỗi đau nữa. Như vậy quên đi quá khứ khổ đau là nghệ thuật để sống bình an. Nhưng quên đi bằng cách nào? Đó là một câu hỏi rất là đơn giản nhưng mà rất là lớn. Mỗi một nỗi đau đi ngang qua để lại rất nhiều ấn tượng. Chúng ta có hai cái kinh nghiệm lưu dấu nhiều nhất ở trong cuộc đời của mình, đó là cái kinh nghiệm hạnh phúc và kinh nghiệm khổ đau. Và trong hai kinh nghiệm này đó thì kinh nghiệm khổ đau nó giữ lại nhiều hơn. Trong vòng 5 năm qua, chúng tôi có dịp đi thuyết giảng tại Hoa Kỳ và Úc Châu 4 lần, mỗi một lần khoảng 2 tháng rưỡi. Tiếp xúc với rất nhiều cộng đồng Phật tử Việt Nam theo rất nhiều pháp môn tu học hành trì trong Phật giáo, và cũng đã có cơ hội thuyết giảng trong rất nhiều ngôi chùa của các giáo hội khác nhau. Khi tiếp xúc với phần lớn các Phật tử đó, thì cái câu chuyện mà chúng tôi được nghe gần như là nó có cùng mẫu số chung, đó là nỗi đau quá khứ khi còn ở Việt Nam, nỗi đau trong suốt cái thời gian đi vượt biên, trở thành kẻ tị nạn, sống một cách rất là vất vả và khổ cực ở trên các đảo, các trại tập trung, các trại tị nạn. Rồi những cái năm tháng đầu gầy dựng cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hầu như không có người thân quen, không có những người giúp đỡ, những vất vả phải vượt qua trong sự đối đầu với cuộc sống, nó làm cho phần lớn khó quên được lắm. Mặc dù hiện tại thì phần lớn người Việt Nam ở hải ngoại có nhà cao, cửa rộng, phương tiện, vật chất tương đối là đủ đầy, nhưng mà cái nỗi đau quá khứ đó vẫn chưa được trôi qua, là bởi vì cái vết hằn trong tâm đó đang bị khép lại bằng một cái gút, và cái gút đó nó gắn liền với cái tính tác giả tạo ra nó. Bản chất của cái gút nó nằm ở chỗ là chúng ta nghĩ rằng mình là một nạn nhân của khổ đau do hoàn cảnh, do điều kiện, do con người tạo ra. Và khi nghĩ rằng mình là một nạn nhân á, thì phần lớn cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại nghĩ rằng là mình là người tị nạn. Bây giờ mặc dầu họ đang sống ở trong một hoàn cảnh nó khác hoàn toàn với mấy chục năm, mà ý niệm về sự tị nạn vẫn còn, mặc dầu đã thoát khỏi cái hoàn cảnh khó khăn về kinh tế vân vân. Như vậy cái gốc rễ của việc mà giữ nỗi đau nó nằm ở cái thói quen chấp và đồng hóa rằng mình là nạn nhân, và thấy rất rõ rằng là có một cái chủ thể tác động, ảnh hưởng, chi phối làm cho ta bị khổ đau. Cho nên để sống được bình an thì nhà Phật dạy chúng ta thực tập hai phương pháp quán. Thứ nhất là quán không tác giả, thứ hai là quán không thọ giả. Quán không tác giả là quán rằng mặc dù mình biết là có người chê mình, hại mình, chọt gậy bánh xe mình, phá đám mình, hãm hại mình, phê bình, chỉ trích, tác động, chi phối, cản phá, đủ hết á, nhưng ta phải hình dung ở trong đầu rằng là người ta làm một cách là vô ý thức, và người ta làm do thiếu suy nghĩ chứ không phải cố tình hại mình, mặc dù mình biết là như thế. Khi mình quan niệm như vậy thì thay vì chúng ta tạo cái gút hiềm khích, hận thù với người tạo ra, thì ta lại có cái mức độ cảm thông, thấy rằng họ đang sống và bị chi phối bởi lòng tham, lòng sân, lòng si, cho nên mới tạo ra những cái nghiệp nông nổi như thế. Thay vì ghét, ta đổi trở thành cảm xúc là thương, và nỗ lực để giúp cho những người như thế vượt qua cái khó khăn của chính họ. Như vậy là cái gốc của cái nỗi đau về việc mà biết người ta là tác giả đó, nó giảm đi 50%. Còn về phía bản thân mình á, thì mình phải thực tập cái sự buông. Sáng hôm nay chúng tôi đưa ra một cái ảnh dụ rằng là nếu ở trong tay mình cầm một miếng miễn chai hay là dây kẽm gai, thì tôi lấy cái hình ảnh hoa hồng này tượng trưng, và mình ghi chặt lại như thế này: càng hận thù ghét bỏ tức tối cái người tạo ra nỗi đau cho mình nhiều bấy nhiêu đó, thì cái nỗi đau nó ngấm ngầm, nó xiềng xích và nó ảnh hưởng một cách tiêu cực đến đời sống của chúng ta nhiều chừng nào. Cho nên cách mà chúng ta có thể buông nỗi đau để sống bình an đó, dễ dàng nhất, nó giống như cái động tác của bàn tay mở ra. Cây gai, miễn chai và những cái tạo ra máu chảy ở bàn tay này sẽ được kết thúc. Chỉ buông ra, mở ra như thế là thôi. Cái phương pháp buông và mở đó được Đức Phật gọi là quán không thọ giả. Thọ là chịu đựng, là cảm nhận, là hấp thu, là tiếp xúc. Chỉ giả đó là đại từ chỉ cho con người. Không thọ giả có nghĩa là không có người tiếp nhận sự khổ đau, không có người bị hành hạ, không có người là nạn nhân, không có người đó đang sống ở trong hoàn cảnh bị đau, mặc dù mình đang là hoặc là đã là, nhưng ta phải quan niệm như thế, thì cái nỗi đau đó nó sẽ thoát ra khỏi lòng bàn tay, thoát ra khỏi tâm và thoát ra khỏi hoàn cảnh của mình. Không để ý đến nó thì sự có mặt của nó trở nên vô nghĩa. Nãy giờ tất cả quý vị có nghe tiếng chim hót không? Có không? Nghe nhiều không? Nếu mà nghe tiếng chim hót là chưa có nghe tập trung cái lời thuyết giảng. Có người sẽ không nghe, phải không ạ? Chim vẫn hót ở trên cành cây. Nếu chúng ta tập trung cao độ thì cái ý thức về cái sự nghe đó liên hệ trực tiếp đến cái lời thuyết giảng, và cái ý thức của lỗ tai nó sẽ giảm đi mấy mươi phần trăm, thậm chí là 100% với cái tiếng chim hót. Thì như vậy là tiếng chim hót mặc dù đang có mặt nhưng trở thành là không hiện hữu với ta. Sự có mặt của tiếng chim hót là khách quan. Sự tập trung của chúng ta về lời thuyết giảng là sự chủ quan. Chúng ta sử dụng cái ý thức chủ quan để quên đi những cái khách quan vốn không có lợi cho mình. Đó là nghệ thuật buông xả. Ý chúng tôi muốn nói một điều là cái khổ, cái đau, bệnh tật, mất mát, chết chóc, bất hạnh, thất bại trong làm ăn buôn bán, thất tình và nhiều cái sức ép đè nặng khác nữa, thậm chí do chính người thân, những người ruột thịt của mình tạo ra, do thiếu hiểu biết, do thiếu cảm thông, ta vẫn tiếp xúc với những điều đó hằng ngày hằng giờ, nhưng nếu tâm thức của mình không để cho nó bị vướng bận vào bên trong thì nó có nhưng trở thành không. Và do vậy chúng ta đang sống trong sự bình an với cái bối cảnh không được bình an. Người Phật tử thực tập Phật pháp là nằm ở chỗ này. Chúng ta hơn được người không có thực tập Phật pháp ở chỗ là chúng ta sống an ở trong một hoàn cảnh bất an, chúng ta hạnh phúc ở trong một hoàn cảnh khổ đau, chúng ta vững chãi ở trong cái chỗ chao đảo dao động. Quý vị thử hình dung câu chuyện sau đây. Ngay cái buổi trưa hè tháng 6 như thế này, ở trên sông nước có hai chiếc thuyền, một chiếc rất to và một chiếc nhỏ. Có một người ngư dân nằm ở trên chiếc thuyền nhỏ đánh một giấc dài thoải mái, quên hết cái chuyện phiền toái của cuộc đời. Thì bỗng đâu ở một cái phía thuận nước, một chiếc thuyền khác lớn hơn lao đến. Cái mũi của chiếc thuyền này dí vào cái thân của chiếc thuyền nhỏ, làm cho người ngư chài phải bị thức giấc, mất hết cảm hứng. Ta giận dữ lắm, đùng đùng đứng dậy tung tay áo lên, nhảy lao qua bên chiếc xuồng lớn hơn, là hét: ai phá đám tôi, bọn không thấy tôi sao, lũi vào tôi cố tình làm gì đây. Anh ta đi đầu để cho đến giữa cuối thiền, dù trong cái phòng nhỏ không thấy ai trong đó hết, trở về nở nụ cười, ngã lưng xuống trên chiếc giường nhỏ của mình tiếp tục ngủ. Nếu lúc đó có một người nào đó đang ở trên chiếc thuyền lớn thì có lẽ chuyện ấu đả đã diễn ra rồi, không ạ? Bởi vì lúc bị đau do mất ngủ, hay là đang ngủ ngon mà bị thức giấc đó, thì cái tim nó đập phình phịch, cái dây thần kinh nó căng thẳng, đã làm cho mình bị nhức đầu cái lắm, thì người ta dễ dàng bị vào họ khó chịu. Người ta sẽ truy ra coi ai là tác giả phá đám chơi hại đối với cái giấc ngủ ngon lành của mình. Nhưng khi phát hiện ra rằng là trên đó không có người nào hết, và cái sự đụng thuyền chỉ là một sự tình cờ do sức gió làm cho chiếc thuyền nó va vào nhau mà thôi, thì người bị đánh thức giấc đó, là không có quà quọ tiếp nữa. Nhưng bởi vì anh ta nhận chưa ra được lần anh ta không bị ai phá cả. Dựa vào cái câu chuyện này đó, mỗi một người muốn sống được bình an và hạnh phúc phải thấy rất rõ là các cái nghịch cảnh trong cuộc đời không có tác giả, và mình không dạy gì làm nạn nhân. Phải tâm niệm như thế: tôi không phải là nạn nhân, và cái người hại tôi không phải là tác giả. Cứ thực tập, cứ tâm niệm, cứ quán chiếu, cứ để ý đến hai nội dung đó thôi, cái khổ đau cùng cực nhất cũng hóa thành thiên đường, và đã hết rất là nhanh. Đó là phương pháp thực tập mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh Kim Cang Năng Đoạn Bát Nhã Ba La Mật, được viết tắt là kinh Kim Cang. Là đọc trại âm, đọc đúng âm của nó là kinh Kim Cương. Bài kinh này như là viên kim cương chặt đứt hết tất cả gốc rễ của khổ đau, không có khổ đau nào có thể chặt đứt được nó. Trí tuệ buông xả là một viên kim cương cắt đứt hết tất cả những kim loại của khổ, của phiền, của não, của bất hạnh phúc, nó đến với mình bằng nhiều lý do khách quan hay là chủ quan. Nghệ thuật thứ hai của sống bình an đó, là chúng ta phải đối diện với cái đau của bệnh tật, với nỗi cô đơn buồn chán thất vọng, với sự mất mát và những cái mà mình không lý giải được, không biết được do cái giới hạn tri thức về khoa học. Năm 2006 khi thuyết giảng tại chùa Phật Tổ có Liên Phật Gia Hoa Kỳ, có một vị giám đốc rất giàu thuộc hàng triệu phú sau buổi giảng đến gặp chúng tôi và cho biết rằng anh đang vương vào chứng bệnh ung thư, mà bác sĩ đó bảo rằng là muốn ăn gì thì cứ ăn, muốn hưởng thụ gì thì cứ hưởng thụ, đừng tiếc nuối, bởi vì mạng sống của anh đó không dài lắm. Kể từ khi nghe cái lời phán quyết của bác sĩ như vậy đó, anh về ăn hết ngon, ngủ không yên, và 5 tháng thời gian trôi qua đối với anh như là một hình phạt, ám ảnh, chi phối, tác động ghê gớm lắm. Trước khi phát hiện ra cái bệnh, anh vẫn sống rất là bình an. Nhưng khi bị ghim cái nhận thức rằng tôi đang bệnh, tôi đang đối diện với cái chết, tôi sẽ là người chết ở trong một thời gian rất ngắn, vài ngày, thậm chí có thể là vài giờ, cả cuộc đời bị đảo lộn. Chúng tôi khuyên anh là anh đừng có nghỉ công việc mà anh đang làm với tư cách là giám đốc, cứ đi làm bình thường như mỗi ngày, và cứ để cho tâm nó được thanh thản. Vấn đề ở chỗ cái nỗi sợ chết làm cho con người ta chết sớm hơn, còn cái bản chất của cái bệnh đó, nó không phải chết đơn nhanh chóng như thế. Tác động ảnh hưởng của tâm lý ở trên cái cơn bệnh làm cho cơn bệnh hoành hành chúng ta, và nhiều người đó đã sống ở trong sự khủng hoảng về nỗi sợ bị bệnh và sợ bị chết. Chúng tôi cam đoan với anh đó, nếu anh tiếp tục đi làm, ăn uống sinh hoạt bình thường, tập luyện giữ tâm bình an, nhẹ nhàng, thư thái, tạo nhiều phước đức, phước báo, phóng sanh, làm từ thiện thật là nhiều, vì số tiền của anh lớn lắm, thì cam đoan rằng là mọi thứ có thể thay đổi. Sau khi chúng tôi trở về lại Việt Nam, mấy tháng sau anh gọi điện thoại về, nói rằng là anh ta vẫn khỏe. Và bây giờ, sau 2 năm trôi qua, anh ta vẫn tiếp tục khỏe. Phán quyết của bác sĩ là anh ta đi ở trong vòng mười mấy ngày, anh ta kéo dài thêm mấy năm, là bởi vì anh có niềm tin và anh ta đang trở lại với một cái đời sống bình an, hạnh phúc. Cho nên cái cơn bệnh nghiệt ngã nó không có làm cho cái chết diễn ra sớm hơn. Năm 2003 khi chúng tôi đến thăm viếng các bệnh nhân SIDA giai đoạn cuối ở tại Thái Lan, chúng tôi đã được thỉnh mời tụng kinh cầu an cho những người này. Mình tụng bằng tiếng Việt, họ là người Thái, đâu có nghe hiểu được, nhưng họ cảm nhận được. Đến bên cái căn nhà rất nhỏ của một cô thiếu phụ khoảng chừng 30 tuổi hoài, xanh xao, ốm, cô ta muốn dùng cái sức của mình để ngồi chôm dậy, xá tay chào với một vị sư Việt Nam. Cố hết sức mình nhưng mà là không nổi. Chúng tôi ra dấu hiệu yêu cầu cô hãy nằm xuống, đừng quá gượng sức, không tốt. Cô ta mặc dù là người Hồi giáo nhưng cái niềm vui để làm cho cô ta chắp tay lại xá chào trong tư thế đang nằm. Chúng tôi đã tụng cho cô một thời kinh. Chưa hết được 2/3 câu thần chú Đại Bi thì cô đã nhắm mắt. Sau đó chúng tôi lại đi tới những người bệnh nhân khác cũng tụng những thời kinh cầu an tương tự, và có một người thấy khỏe mạnh hơn, tụng thì người đó cảm thấy hạnh phúc hơn. Chúng tôi mới hỏi thăm cái thời gian vương chứng bệnh này của hai bệnh nhân, thì nhà sư trụ trì cho biết cái cô mà vừa qua đời mới vương bệnh này có 2 năm, còn cái người mà khỏe mạnh hơn đã bị đến 10 năm. Nếu chúng ta làm một cái thống kê về khoa học, cái mức độ bệnh nghiêm trọng giống nhau ở hai cái cấu trúc cơ thể như nhau, người có tinh thần lạc quan, nhẹ nhàng, thư thái sẽ sống thọ hơn cái người bị chao đảo và hoảng hốt. Cô qua đề đó có gốc rễ tôn giáo là Hồi giáo, và trong tôn giáo này cũng như một số tôn giáo khác không dạy những nghệ thuật chuyển hóa tâm, làm chủ cảm xúc. Trong người đó đạo Phật có hướng dẫn, nhưng mà khi cái chết nó đã cận kề trong vòng có gang tấc của vài ba phút thì khó một cái có thể là ghi lại được lắm. Cái gì phải diễn ra thì nó sẽ diễn ra. Cho nên khi mà cái tinh thần bị suy sụp ấy, thì cô bệnh nhân này chỉ có 2 năm đã phải liều cả đời, trong khi đó một người bệnh nhân khác 10 năm mà vẫn sống khỏe mạnh. Đó là cái quy luật và cái tác động rất là tích cực của ý thức về niềm vui đối với sự hiện hữu của cơ thể. Nỗi đau thì ai cũng có, vì đau nó liên hệ đến những cái chứng bệnh vật lý trên cơ thể, lục phủ ngũ tạng, mắt tai mũi lưỡi thân, gan tim tỳ phế thận, thậm chí chỉ là chì da đều có thể làm cho ta khó chịu với cái nỗi đau. Chúng tôi là những người tu sĩ Phật giáo thì được học từ nhỏ lời dạy của Đức Phật rằng là các vị xuất gia đó, trong một năm ít nhất phải 5-7 lần đến các bệnh viện thăm viếng các bệnh nhân. để mình thấy cái việc bệnh đó, nó là một cái quy luật rất là thường tình. Và khi mình thấy một người đang nằm đau la liệt ở trên giường bệnh đó, thì tâm thức chúng ta nghĩ về cái ý nghĩa của cuộc đời nhiều hơn là những sự hưởng thụ mà vốn có thể làm cho mình đánh mất đi những cái giá trị khác. Sự thực tập đó nó giúp cho mình làm chủ được bản thân. Qua góc độ đó thì nó còn có một cái chất trị liệu dưới góc độ của lòng từ bi. Khi nhìn thấy những người đồng loại đang đau, đang khổ đó, mình tới mình thăm viếng, an ủi, dỗ về, chia sẻ, thì người bị bệnh đó, có cái cảm nhận được hạnh phúc rằng mình được người khác hiểu, được người khác quan tâm, chia sẻ. Cái niềm vui của chị thiếu phụ 30 tuổi hoài thể hiện qua cái động tác là chị muốn ngồi dựng dậy để chào đón một nhà sư, nhưng sức khỏe của chị không cho phép. Niềm vui đó nó được thể hiện qua động tác là chị chắp tay lại, mặc dù chị không phải là Phật tử. Chết ở trong trạng thái đó thì được Đạo Phật gọi là chết hạnh phúc ở trong cận tử nghiệp đẹp và tốt. Lát nữa chúng ta sẽ phân tích nhiều hơn. Do đó khi mình có một cái tinh thần thản nhiên trước mọi thứ, và đặc biệt là trước nỗi đau, thì nỗi đau đó nó có nhưng nó không khống chế chúng ta được. Có thể rất nhiều Phật tử đó cứ hình dung rằng là Đức Phật từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời không hề bị bệnh, phải không ạ? Thế thì có nghĩ vậy không? Đức Phật vẫn bị bệnh như chúng ta. Già, bệnh và chết là một tiến trình như là một quy luật tự nhiên. Khi có thân thể này thì không ai tránh khỏi. Và ta biết rất rõ là Đức Phật có 6 năm tu khổ hạnh ép sát, mà các bản kinh mô tả mỗi ngày Ngài chỉ ăn vài hạt vừng đó, hạt mè. Cho nên da bọc ở trên xương lòi ra, chúng ta nhìn thấy mắt ớn và sợ. Do vì cái mức độ khổ hạnh ép sát suốt 6 năm như thế, nhờ phước đức của Ngài lớn cho nên Ngài không bị chết. Sau này nhận ra cái phương pháp đó là vô hiệu quả, Đức Phật đã trở về cái phương pháp do Ngài khám phá là con đường trung đạo, không hưởng thụ các quả lạc giác quan, không hành hạ thân xác, sử dụng thân thể này như một công cụ phục vụ lợi ích cho sự tu tập. Nhờ đó Đức Phật đã giác ngộ và chứng đắc đạo quả. Cái hậu quả của 6 năm khổ hạnh đó đã làm cho Đức Phật bị một số chứng bệnh, và đặc biệt là bệnh bao tử. Bao tử nó đòi hỏi đến cái cơ chế hoạt động đều mỗi ngày. Khi thì chúng ta ăn quá no, khi thì để cái bụng nó đói mà đói xẹp mép luôn, thì bệnh đau bao tử dễ xuất hiện lắm. Đầu tiên là dư axit chua làm cho mình là ở nước miếng nhiều, sau đó nó là lở loét, đúng không? Và ăn uống đưa vào là cả một sự hình phạt. Đức Phật cũng có những cái chứng bệnh, và Ngài vượt qua cái nỗi đau chứng bệnh một cách rất là dễ dàng, là Ngài làm chủ được cái tâm, sống với niềm vui nội tại, cho nên nỗi đau vật lý không khống chế Ngài được. Điều mà chúng ta học được ở Đức Phật là ở chỗ này. Cho nên khi mình bị bệnh tật thì đừng có quá lo lắng, quá sợ hãi, quá bi quan, quá yếm thế về nó. Dĩ nhiên là chúng ta không nên liều, liều làm cho mình chết sớm hơn, nó là thái cực của cái nỗi sợ hãi về bệnh. Chúng ta thản nhiên, giờ chúng ta biết rằng là mọi thứ nó có quy luật của nó, quy luật về thời gian, quy luật về không gian, tác động, ảnh hưởng, chi phối đến đời sống và sinh mệnh của mình. Cho nên khi mà chúng ta tháo gỡ được nỗi đau sợ hãi, nỗi đau bệnh tật, thì chúng ta sống rất là bình an. Cách đây chỉ có vài phút, có một Phật tử đến nói rằng là đang bị bệnh ung thư gan. Nhưng mà nhìn vào gương mặt của vị Phật tử này, thấy niềm vui và nụ cười, thì tôi rất là mừng. Là bởi vì theo Đạo Phật đó, cái giá trị hạnh phúc trong cái gọi là sống bình an, không phải là chiều dài của đời sống. Sống mấy chục năm, sống 100 năm, sống ngắn hay sống yếu, sống thọ hay là sống không thọ, mà là sống như thế nào. Nếu ở trong suốt thời gian có mặt trên cuộc đời này, ta sống với niềm vui, với nụ cười, với hạnh phúc, với những nghĩa cử cao thượng, với những đóng góp, với những giá trị, thì cái việc mà chúng ta phải vẫy tay chào với cuộc đời đâu có gì là quan trọng đấy. 13 đời Đạt Lai Lạt Ma được xem như là hiện thân Phật sống ấy. Hiếm có vì Đạt Lai Lạt Ma nào sống quá 60 tuổi lắm. Có sao đâu, mà các ngài vẫn làm vô số các Phật sự, mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người. Cho nên chúng ta đừng quá bận tâm về cái bệnh dẫn đến cái chết, mà hãy lưu tâm cái chất lượng và chất liệu của đời sống, có chiều sâu, có ý nghĩa, có giá trị, có đạo đức, có tâm linh. Cái đó chính là cái cốt lõi của đời sống. Nỗi cô đơn là một sự khống chế về tâm lý. Khi mà sự hiểu biết cảm thông giữa những người thân thương với nhau không được thiết lập, ngủ chung một giường, ăn chung một mâm, uống chung một ly nước, có mặt trong cùng một căn nhà, ấy thế mà tâm không đầu ý không hợp, cái nỗi cô đơn nó xuất hiện, nó làm cho chúng ta cảm thấy buồn tủi, chán nản, thất vọng tràn trề lắm. Trước khi ra miền Bắc này, có một thiếu nữ 20 tuổi đầu gọi điện thoại và báo là cô chuẩn bị sinh. Cô vừa nói vừa khóc. Lý do là người chồng của cô đó là một bác sĩ, mà theo cô đó thì anh ta có vẻ là không chung thủy đó. Những cái nhắn tin của một người nào dành cho anh đó thường xuyên xuất hiện, và cô này đã yêu cầu chồng nên cắt đứt và cũng gọi điện thoại trực tiếp cho người kia để người kia hiểu rằng là chồng của cô đã có vợ, cho mối quan hệ nó không được tiếp nối nữa. Nhưng nó vẫn diễn ra. Mỗi ngày đi đến 9-10 giờ tối mới về. Cô vợ trong cái sự cô đơn đó, cảm thấy khổ đau và không còn muốn sống. Cô ta nói là quen nhau là được 6 năm mà bây giờ mới phát hiện ra cái thói hư của người chồng. Cái dần xé về nỗi cô đơn nó làm cho hàng ngày, hàng giờ và từng giây phút chờ đợi người chồng về để ăn cùng một mâm cơm đó, nó nặng chiều triểu, khó chịu, khổ đau cùng cực lắm. Hơn nữa căn nhà chỉ có 2 vợ chồng thôi. Chứ tôi mới yêu cầu bây giờ cô hãy mời mẹ ruột hoặc là cha ruột lên. Nếu gia đình không thể lên cùng ở chung ấy, thì hãy mời một vị vú nuôi 50-60 tuổi đến để cùng sống ở trong nhà như những người thân ruột thịt. Khi mình có một người nào đó để mình nhìn thấy, rồi mình cùng sống, cùng vui, cùng chia sẻ, thì cái nỗi buồn và sự cô đơn đó nó sẽ bị thay thế đi. Cái sức khống chế của sự cô đơn nó làm cho ý nghĩa của cuộc đời nó trở thành trơ trẽn và trống. Do đó chúng ta phải nhanh chóng tìm một người hỗ trợ cho ta, đừng để cho cái tâm mình nó chìm ở trong nỗi cô đơn quá nhiều. Dần già là mình không còn muốn sống nữa. Cô nói lên ý định rằng là cô muốn phá thai vì sợ rằng là đứa con sanh ra đó với một người cha không xứng đáng, và cô không cảm thấy hạnh phúc về cái cuộc tình. Chúng tôi khuyên là không nên làm như thế, là gây bất hạnh cho đứa con. Và hơn nữa, trong suốt thời gian thai nghén, người vợ dặn người chồng nhiều chừng nào đó thì đứa con nó bị ảnh hưởng tâm lý đó. Nó có thể là khinh thường, nó có thể thù hằn đứa cha, người cha. Và những cái tâm lý cô đơn buồn chán sắc giọng về tình người đó, nó sẽ chịu một cái ảnh hưởng rất là trực tiếp từ người mẹ. Cho nên trong giai đoạn này là phải thương con mình là trên hết, thương cảm xúc của mình, thương đời sống của mình. Còn cái chuyện của người chồng đó, mình có những cái cách khác để cho anh ta quay về. Đừng quá nên bi lụy trong sự cô đơn mà là mất đi ý nghĩa của đời sống. Câu hỏi như vậy là làm cho ta quay về cách nào? Chúng tôi giải thích như thế này, nó cũng còn tùy điều kiện, nhưng mình cứ nỗ lực hết mình. Cái điều quan trọng là người vợ phải hết sức là khôn ngoan. Làm gì làm, khi mà anh chồng trở về nhà đó, lúc nào phải nhìn thấy cái gương mặt người vợ là một cái hoa rất đẹp, tươi. Cái cách ứng xử cao thượng đó sẽ làm cái không gian trong nhà nó thoải mái. Những cái căng thẳng bực dọc của người chồng nếu có trong công việc làm, nó được tan biến đi. Và như vậy anh sẽ cảm nhận nó được rằng là người vợ chính là cái nguồn cung ứng cái niềm hạnh phúc cho anh. Thì anh ta sẽ phải suy nghĩ lại bằng lương tâm về những hành động mà mình đã làm. Thì khi mình biết ra điều đó, mình cảm thấy bị xúc phạm, rồi mặt mình, mặt lớn, mặt nhỏ, mặt nóng, mặt lạnh, giận dỗi, quát tháo, chửi bới, thì làm cho cái người lỡ làng này đó cố tình phủ định đi, để chứng minh mình là vô tội. Và cái không gian lạnh lẽo cô đơn như thế nếu kéo dài, thì từ cái tình trạng ly thân dẫn đến ly dị là chuyện diễn ra trong gang tấc thôi. Cho nên ta phải tha thứ, ta tạo điều kiện để cho người kia quay về. Còn không khéo đó, ta cúng dường người đó cho người mình sẽ là tình địch, nếu thật sự mình vẫn còn thương. Lỗi lầm ai cũng có, vấn đề ở chỗ là chúng ta thiết lập hạnh phúc không chỉ cho hai bên mà còn cho đứa con nằm ở trong bào thai nữa. Cứ làm như thế, cứ sống cao thượng, mặc dầu biết rằng là chồng mình chưa có chững chạc ở trong quan hệ tình cảm. Cái sự cao thượng và lúc nào trên môi của mình cũng có nụ cười, thái độ mình luôn luôn hớn hở. Về nhà người chồng có thể là chán ngấy, lo vào vi tính, chát tin ở trên mạng, không quan tâm gì đến mình, mình vẫn quan tâm đến anh ta, vỗ về, lo lắng, thương yêu, và không gây một áp lực gì hết. Thì anh ta cảm thấy nó bị xấu hổ từ hồi đầu thôi. Cách thức đó giàu có kết quả hay không chưa quan trọng, mà quan trọng là cái tâm của cái người đang bị khổ đó giải phóng được nỗi cô đơn. Đó là cái tiến trình tự cứu mình trước khi chồng mình cứu mình hay là người thân mình cứu mình. Kế tiếp đó thì chúng ta cũng đừng nên quan trọng quá vấn đề. Quan trọng quá vấn đề đó là một cái thái độ mắt ngú vào từng ly từng tí, từ chi tiết, từ cái chuyện không quan trọng mà chúng ta cũng quan trọng nó lên. Những người như thế là những người rất là nhạy cảm về cảm xúc. Tới những nơi công cộng sinh hoạt, có một người nào đó nói bà đó bà mập lắm, có duyên dùng vậy chứ, ăn nói vô duyên. Thì nghe như vậy cái mình thấy tôi cũng hơi mập à. Nói chờ bên này người đó nói xấu tôi, thì mình cũng quan trọng, mình mới nói là vậy là người này cố tình là dè biểu tôi trước mặt mọi người, khinh thường tôi, chửi bới tôi, hại tôi. Cho nên mình quan trọng quá vấn đề, làm cho vấn đề trở nên căng thẳng, mà không biết là người ta nói ai. Mình hình dung, mình tưởng tượng là mình, cho nên mình cảm thấy nó bị trở ngại. Đó là một trạng thái là quan trọng quá. Thành thức thứ hai là cái chuyện nó không đáng gì, người ta lỡ lời hoặc là thiếu cái nhận thức sáng suốt. Người ta lỡ làm một cái chuyện gì đó, ta xin lỗi rồi mà mình không bỏ qua, mình cứ ghim hoài ghim mãi. Có nhiều người thề cay rủa độc, chết tôi thề tôi không bao giờ muốn nhìn mặt đó, từ đây về sau tôi và nó cắt đứt quan hệ, đường ai lấy đi. Trong vợ chồng có nhiều người hận nhau đến độ như thế này: đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi, không muốn mà nhìn mặt nhau. Mà theo nhà Phật đó, nếu chúng ta không tháo gỡ những cái gút quan trái ở kiếp này, khi mình có đủ điều kiện để làm, thì kiếp sau cái hận thù, cái quan trái đó gia tăng nữa, nó theo tỷ lệ thuận đó. Cho nên trước khi vẫy tay chào với nhau thì hãy tháo gỡ nhau trước đã. Nếu sấy sống với nhau không hòa thuận được thì cứ ly dị, không sao hết. Nhưng mà trước khi ly dị phải hòa và xem nhau như là bạn, mà không nó lận đận đeo đuổi mình nhiều lắm. Muốn làm như thế thì chúng ta đừng quan trọng quá vấn đề. Cái mức độ thứ ba của quan trọng quá vấn đề đó làm cho vấn đề trở nên sấm rối. nó tạo ra rất nhiều mối lo, lo trong lo ngoài, lo ngắn lo dài, lo ngày lo đêm. Những người bị và bệnh lo đó khổ lắm đó, ta nằm xuống ta ngủ người bị lo chằn chọc băn khoăn giấc chẳng xong, vì những chuyện không đâu. Có những công việc mình chỉ đầu tư khoảng 2 tiếng là xong, nhưng mà cái người bị bệnh lo đến 2 ngày, thậm chí là 20 ngày. Việc xong rồi lẽ ra phải buông bỏ nó, người ta vẫn tiếp tục lo như là chứng bệnh. Và đó là quan trọng quá vấn đề. Vấn đề nó không đáng quan trọng để chúng ta quan tâm, mà ta là bị vướng víu vào đó. Là những người như thế thì sống khó hạnh phúc được lắm. Mỗi một cái gút ở trong các mối quan hệ, người đó tạo ra dây mơ rễ má, chắc chồng theo 5 tháng nó trở thành khối núi đá. Và mỗi khi có một trục trặc nhỏ xuất hiện thì người đó nhớ hết tất cả các cái sự liên hệ của nó trong quá khứ, cho nên cảm thấy là kinh khủng, sợ hãi, lo âu và khủng hoảng vô cùng, không thể nào sống được bình an. Cái cuối cùng đó là thần tượng quá con người, lý tưởng quá con người, nó làm cho chúng ta cũng khó sống bình an được lắm. Có nhiều người đặt ra trong đầu của mình rất nhiều tiêu chuẩn: ba tôi phải thế này, mẹ tôi thế kia, đã là chồng tôi thì phải là tiêu chuẩn A chứ không được tiêu chuẩn B, nếu là con của tôi phải là thế này không được thế khác. Chúng ta đặt ra cho mỗi người như vậy là một tiêu chí theo cái khung sự chủ quan của bản thân mình. Cho nên trong các mối quan hệ mình đi đâu mình cũng thấy trở ngại, trời ơi tới đó cái người đó làm thế này nó không vừa lòng chút nào, tới chỗ kia người kia ứng xử như thế tệ quá, về toàn là phiền não, bực dọc, cao có, khó chịu. Bởi vì chúng ta thần tượng quá và lý tưởng quá con người. Trong đó Đức Phật nói mọi thứ trong cuộc đời này cái tuyệt đối nhất là sự tương đối, có gì đâu mà tuyệt đối hóa, có gì đâu mà quan trọng quá, có gì đâu mà thần tượng quá, lý tưởng quá. Chấp nhận sự tương đối, nếu chồng vợ ta muốn được 10 phần không được, 6 phần vẫn tốt, còn hơn là không có phần nào. Mình quan niệm là có còn hơn không thì như vậy là chúng ta sẽ không có bị thần tượng, bị lý tưởng quá thì chúng ta không bị thất vọng. Thần tượng và lý tưởng quá nhiều chừng nào nỗi thất vọng, chán chường, đắng cay, cô đơn xuất hiện tỷ lệ thượng chừng đó. Cho nên phải sống quan niệm một cách thoải mái thì ta mới sống được bình an, ta mới sống được nhẹ nhàng, ta mới sống được thư thái. Thì đó là một vài ý tưởng nói về sống bình an. Đức Phật dạy trong kinh đó, khi mà đời sống con người được bình an đó, thì cái chết nó sẽ được diễn ra một cách nhẹ nhàng. Vì nhân bình an thì quả bình an. Do đó muốn chết bình an thì chúng ta phải sống bình an. Như vậy sống bình an bằng cách nào? Ngoài những điều vừa nêu, chúng ta cần phải có những hỗ trợ về tu tập. Ở đây đó thì phần lớn người Việt Nam chúng ta là thực tập theo Tịnh Độ Tông, niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, thọ trì những bài kinh của Tịnh Độ. Một số khác thì thực tập theo thiền. Cái điều mà chúng tôi muốn chia sẻ ở đây đó là dầu theo tịnh hay là theo thiền, cái chất liệu an tĩnh của tâm đó, nó tạo ra sự bình an. Cho nên là khi niệm Phật bằng cách là lần chuỗi hạt như thế này, chúng ta để cho ý thức của mình đó, nó theo dõi và nó có mặt đồng hành với từng cái hạt chuỗi được lần. Mỗi người có một thói quen khác nhau, có người thì mỗi hạt là chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, tức là một câu danh hiệu Phật. Có người đó mỗi một hạt là Nam Mô, rồi hạt thứ hai là A Di, hạt thứ ba là Đà Phật. Thì vậy là cứ 3 hạt là một danh hiệu. Cái tốc độ chậm hay là nhanh á tùy theo thói quen và sự thoải mái của từng người mà chúng ta ứng dụng. Chúng ta không có cái quy định, cái bắt buộc phải thế này mà không được thế khác. Miễn là chúng ta phải tập trung cao độ ở trong lúc chúng ta lần chuỗi thì tất cả nỗi buồn, cô đơn, chán nản, thất vọng nó sẽ được quên đi. Như vậy là trong lúc chúng ta thực tập ở tại chùa hay là tại nhà đó, chúng ta chỉ còn nhớ một cái duy nhất là chuỗi danh hiệu Phật, Đức Phật, chánh niệm và tỉnh thức, còn tất cả những chuyện khác phải quên. Mỗi một ngày đó quý vị thực tập chừng 30 phút, nó hỗ trợ nhiều lắm, nó là phương pháp trị liệu y học. Mà căng thẳng khổ đau trong cuộc đời tan biến hết. Còn ở chùa thì chúng ta tập trung dễ hơn, vì cái không gian chùa nhẹ nhàng, thư thái, yên tĩnh, thoáng mát. Cái cộng hưởng tâm linh của chư Phật, Bồ Tát và những người đồng tu lớn à, cho mình có muốn buồn ngủ mình cũng không dám ngủ, không à, dám cố gắng vượt qua. Ở nhà muốn ngủ cái ngủ liền. Cho nên cái sinh hoạt, cái góc không gian tâm linh nó cần phải có. Còn đối với các hành giả thiền thì chúng ta phải tập trung theo hơi thở, hơi thở nụ cười, hít thở một hơi thật là sâu ra vào, chúng ta phải ý thức sắc rõ và để cho ý thức nó đồng hành với hơi thở ra và vào. Ta phải liên tưởng rằng là khi đưa hơi thở vào bên trong, chúng ta không chỉ đưa cái không khí trong lành mà còn niềm an vui, hạnh phúc, bình an và nhiều giá trị tích cực khác. Khi tống khứ một hơi thở, ta có cảm nhận rằng ta đang đẩy ra bên ngoài các trược khí không cần cho đời sống. Ta đẩy ra phiền não, ta đẩy ra phiền muộn, ta đẩy ra khổ đau, ta đẩy ra sự mất ngủ, ta đẩy ra các bệnh tật, ta đẩy ra sự thất vọng chán chường. Cứ hơi thở ra và vào như thế, chúng ta liên tưởng thì cái chất liệu đời sống nó được nâng cao liền, và tâm mình nó rất là hân hoan, nhẹ nhàng và thư thái. Thực tập một thời gian ngắn, trong vòng 7 ngày thôi, quý vị nhìn thấy gương mặt mình nó khác liền, nó tươi, nó mát. Giờ quý vị có ăn ớt nhiều nó cũng không có bị mụn nữa. Đó là sự thật đó, chứ không phải là cường điệu quá nó đâu. Nó ảnh hưởng tác động chúng ta rất là tích cực. Do đó là mình phải tạo ra cái sự thực tập, hoặc là niệm Phật, hoặc là thiền quán, hít thở, giữ được thân và tâm có mặt cùng một chỗ. Dĩ nhiên là người tại gia không cần phải thực tập quá nhiều như là các vị thầy tu ở các chùa. Ở nhà thì không cần một ngày 4 thời kinh, một ngày một hơi là đủ, là vừa. Theo dõi hơi thở nụ cười làm sao để cho đời sống nó nhẹ nhàng là có tác dụng. Còn ai mà không thỏa mãn với đời sống tại gia đó thì có thể chọn con đường xuất gia, thì mình có thời gian trọn vẹn hơn. Còn tại gia là phải còn có trách nhiệm gia đình, vợ chồng, con cái, người thân, cha mẹ, hiếu thảo, trách nhiệm, nghĩa vụ và nhiều cái trọng trách khác nữa. Chúng ta phải căn phân đầy đủ. Chứ mình lo tu cho mình không, mình không màng đến ông chồng hết, riết ông chồng cũng ghen Phật luôn. Có nhiều người nhiệt tình đến độ suốt ngày chỉ biết đến ông Phật không à, tụng niệm bái sám, làm đủ thứ việc từ thiện hết thì ngồi mãi nhà mình không quan tâm gì hết. Con cái mình bỏ lăn bỏ lóc, chồng mình không thèm giùm ngó tới ông. Ông buồn quá, ông phải có ác cảm với Phật đó. Ông sẽ nghĩ trong đầu rằng tới từ khi vợ tôi trở thành đệ tử của ngài rồi, giờ tôi không còn liếm sỉ gì tới tôi nữa, xem tôi như đồ bỏ. Không phải buồn đó. Cho nên ta phải quan tâm. Khi làm đệ tử Phật rồi đó thì mình phải quan tâm đến gia đình nhiều hơn nữa, quan tâm với lòng hoan hỷ, quan tâm với niềm vui. Thì ông thấy rằng là trời, vợ mình năng động tích cực, trong ngoài đều chu tất mọi thứ hết, cho nên ông hoan hỷ và ông phải đi chùa, và ông dẫn con cái cùng đi chùa. Chứ còn mình nữa làm riết rồi mình đi một mình à, đi riết một mình trở thành cô đơn mà. Cho nên mỗi người vợ phải dẫn theo ông chồng đi chùa. Mỗi thiếu nữ khi có tình yêu phải dẫn thêm người bồ mà đi chùa, để cả hai cùng nhìn vào một hướng, cùng hưởng được an vui hạnh phúc. Chứ người tin Phật kẻ tin Chúa là khó xong lắm, bởi vì cái ý thức hệ, cách giải quyết vấn đề, cách hiểu, cách chia sẻ hoàn toàn nó khác nhau. Đôi lúc nó đối lập nhau, mà đối lập nhiều quá nó dẫn đến sự khủng hoảng. Còn kết bình an như thế nào? Thứ nhất chúng ta phải hiểu ai chết, cái được gọi là tôi chết, hay là cái thân thể, cái thi thể này chết, hay cái tâm thức này chết. Chúng ta phải tự đặt cái câu hỏi đó một cách triết lý. Cái tôi đó là gì? Có phải đó là Nguyễn Thị A, Trần Văn B do cha mẹ mình đặt trong khai sanh, hay là cái tên tục gọi, hoặc là hình thù vóc dáng chiều cao màu sắc, cái thức ăn mặc, cái phong cách của mình là cái tôi? Tôi vừa nói tất cả những thứ đó không phải là cái tôi, nó chỉ là một phần rất nhỏ bị đồng hóa là cái tôi. Cái tôi nó không có một thực thể, nó là một tổ hợp. Danh tánh cha mẹ đặt đó là một cái mặc định về xã hội để tương tiếp và truyền thống đó vào trong một tập thể. Và Nguyễn Thị A, dạ có tôi để điểm danh. Nguyễn Thị C, dạ có tôi. Rồi già cái mình quen là cái Nguyễn Thị B đó là mình. Mà trên cuộc đời này đó, trong lịch sử của Việt Nam không, là có hàng trăm ngàn bà Nguyễn Thị B đó. Như vậy là Nguyễn Thị B là của tôi, Nguyễn Thị B là của người khác. Cho nên đó là mình lấy, mình chấp thành cái của mình. Do đó khi cái Nguyễn Thị B này bị trục trặc, cái khổ đau nó bám víu theo, ảnh hưởng, tác động, chi phối. Vì chúng ta đồng quá ta với người đó. Như vậy khi Nguyễn Thị B đó qua đời bằng những cái dấu hiệu là tim ngừng đập, não ngưng hoạt động, các giác quan là không còn các cái phản ứng, thì chúng ta tạm gọi đó là cái chết lâm sàng về phương diện y học. Nhưng nó vẫn chưa được gọi là cái chết thật sự theo Phật giáo. Chết thật sự đó phải là cái chết mà tâm thức đã thoát ra khỏi thân thể này. Quý vị có nghe cái hiện tượng mà người chết sống lại chưa? Nhiều lắm. Ai làm ở trong các bệnh viện, mà nhất là làm ở trong công tác giữ thi thể ở nhà xác á, có nhiều bệnh nhân là về cái chết lâm sàng ngưng hoạt động hết trơn rồi, để trong cái thi nhà xác có 2 ngày thì sống dậy, có người 3 ngày, có người mấy tiếng đồng hồ, có người cả tháng trời vẫn sống dậy, là bởi vì thần thức người đó vẫn chưa thoát khỏi thân thể đó, cộng với cái phước báo và cái niềm muốn sống của người đó làm cho người đó sống lại. Cho nên cái chết thật sự khi mà tâm thức đã vẫy tay chào vĩnh viễn với cái thân, với cái danh tánh, với cái phong tục tập quán, với cái hình thù vóc dáng màu sắc và cái cá tính người đó, chỉ cần đặt ra một cái câu hỏi ai chết thôi, thì chúng ta thấy rằng là chết là một sự tách rời giữa thân và tâm, giữa thi thể và nhân cách, để cái nhân cách đó tiếp tục tồn tại, mà dân gian thường gọi là linh hồn. Nên nhà Phật không dùng cái từ linh hồn, mà nó là cái tâm thức. Tâm thức là tiếp tục đi tái sanh, tùy theo nghiệp hay là tùy theo phước của mỗi con người. Như vậy không có cái Nguyễn Thị A chết, Nguyễn Thị B chết, Trần Văn A chết, Trần Văn B chết, mà có cái hiện tượng là tâm thức tách rời khỏi cơ thể để tiếp tục ra đi. Mà khi mà mình nghĩ nó như là một cái hiện tượng diễn ra thì ta không nghĩ rằng ta bị mất. Khi nghĩ rằng ta bị chết thì ta cố bám víu lại cái đời sống để không muốn thừa nhận nó là một sự thật. Chính vì thế cái rắc rối của bạn, do đó chết không được bình an. Những biểu hiện của cái chết không bình an đó bao gồm, thứ nhất là cặp mắt của người đó mở trừng trừng, không nhắm lại. Về phương diện y học đó, người nào mà trằn trọc băn khoăn rất chẳng thành vào ban đêm thì mắt người đó đâu có nhắm được, phải không ạ? Giả sử có nhắm đi nữa thì người đó vẫn đang hoạt động, đang tự đối thoại, đang suy luận ở trong tâm thức của mình, một mình với những con người nào đó, với những sự kiện nào đó. Cho nên á, cái người mà đang để cho ý thức hoạt động với những ức chế đó thì mắt không nhắm được. Thì đối với người chết á, khi mà họ bị chết bất đắc kỳ tử, chết oan, chết uổng, chết tự vẫn, chết bị người hãm hại, chết trong sự tiếc nuối, thì thường cặp mắt của họ sẽ không nhắm. Như vậy chết như thế được gọi là chết không bình an. Do đó nó, chúng ta có thể định nghĩa là chết bình an là chết khi mà tâm thức của người nhận thức được cái chết diễn ra là một thực tại, không bám víu, không nuối kéo, không ghi nó lại, mà để cho nó diễn ra một cách tự nhiên, và thần thức người đó thoát ra khỏi thân thể nhẹ nhàng để đi đầu thai, thì gọi là chết bình an. Chúng ta phải tập thì chúng ta mới có được cái trạng thái chết bình an như vậy. Không sợ chết thì mới chết bình an. Mọi người sợ chết là chết khủng hoảng, chết sợ hãi ghê gớm lắm. Cái giai đoạn của cái chết nó diễn ra trước nhất là một sự hoảng loạn về tinh thần. Và người đó nó có rất nhiều cái giấc mơ mà phần lớn là ác mộng, với những cái điềm, với những cái sự cảnh báo trước. Những người sống bằng nghề đồ tể qua năm suốt tháng giết các loài vật để tìm chén cơm manh áo mà sống, thì cuối cuộc đời thường trải qua những cái chứng bệnh rất nghiệt ngã, tâm thức không bao giờ được an, lúc nào cũng thấy trong đầu của mình con vật này người kia đang cầm dao cầm súng giáo mát gậy gộc hành hạ đánh đập để đòi nợ để trả thù. Cái đó làm cho con người ta bị khủng hoảng ghê gớm lắm. Những người đã từng giết người cướp của, có gì chưa có chết á, tất cả những sự kiện đó nó trỗi dậy như một lương tri, diễn ra từng thước phim, làm cho người ta phải khủng hoảng sợ hãi. Còn đối với những người sống làm lành mà nếu không buông xả đó thì cũng bị rơi vào trạng thái khủng hoảng vì tiếc á. Hoặc là trong mối quan hệ vợ chồng, người chồng mà phải ra đi khi mà vợ của mình còn quá trẻ, mình lo trong đầu khi mà tôi qua đời vợ tôi có tái giá với người thứ hai hay không, hay là chung thủy thủ tiết để nuôi con, vợ tôi có đủ sức để gầy dựng cho gia đình và những đứa con tôi được hạnh phúc hay không. Chừng đó các câu hỏi thôi đã làm cho người ta chết không bình an được. Hoặc là những người con hiếu thảo lo lắng cho cha mẹ già mà mình là trụ cột kinh tế của gia đình, khi tôi chết rồi ai sẽ nuôi ba tôi, ai sẽ chăm sóc mẹ tôi, và tất cả những người thân còn lại ai sẽ gánh vác cái trách nhiệm này thế tôi. Nghĩ như thế thì khó chết bình an được lắm. Để giúp cho những người có tinh thần trách nhiệm và tình thương yêu lớn như thế được chết bình an đó, thì những người còn sống đóng một vai trò khá quan trọng. Chúng ta phải đứng kề cạnh bên giường bệnh ngay cái lúc mà cái chết đang từ từ diễn ra đối với họ. Chúng ta phải tâm sự rằng là anh hãy đi, chị hãy tự lo cho bản thân mình, đừng lo lắng cho cha, cho mẹ, cho con, cho anh chị em, cho người thân. Chúng tôi, những người còn lại sẽ gánh vác cái trọng trách cho gia đình này, chúng tôi sẽ làm thế anh thế chị. Ta phải làm sao truyền cái chất liệu để giúp cho cái người chuẩn bị ra đây đó được an tâm khỏi cái nhiệm vụ mà họ đã từng làm như là một thói quen. Cho nên là người Phật tử đó thì mình phải hết sức chú ý về yếu tố này. Mỗi khi có một người nào đang nằm bệnh mà mình biết rằng là họ khó qua khỏi được đó, ta phải tìm bằng nhiều cách để an ủi và giúp cho người kia đó vững chãi, không có sợ chết, không có lo cho cái chết, không có lo cho những người còn lại, để hợp tác với nhau. Và nếu như mình không đủ sức thuyết phục người đó thì chúng ta thỉnh mời quý thầy, quý sư thầy. Và trước khi thỉnh mời, chúng ta phải cung cấp các thông tin dữ liệu tâm lý của người đó để cho quý thầy, quý sư cô đến làm lễ hộ niệm đó nắm được. Thì trong lúc mà làm lễ đó, một quán tưởng liên hệ đến người đó với những cái gút, với những bế tắc này, thì người đó sẽ cảm nhận được qua tần số tâm thức, sự tập trung cao độ của người làm công tác hộ niệm sẽ tác động tích cực lên tâm trạng của người mà cái chết đang diễn ra. Chú Vua đã từng đi làm hộ niệm. Dĩ nhiên là khi đi làm hộ niệm á, là mình phải hỏi gia chủ hai điều. Là đối với cái người mà bị chứng bệnh sống không sống mà chết không chết, thì gia đình muốn người đó là chết trong an lành sớm hay là muốn cho người đó tiếp tục được sống, phải nói rõ ý tưởng đó. Và chúng ta cũng phải tôn trọng cái ý nguyện của cái người đang nằm bệnh. Nếu người đang nằm bệnh á, thì họ muốn sống thêm, thì chúng ta cũng nên tôn trọng, thì chúng ta làm lễ cầu an cho họ sống, để tạo những cái phước lực tác động làm sao để cho cái phước về tuổi thọ của người đó lẽ ra nó sẽ trổ ở kiếp sau, bây giờ nó được trổ kiếp này, để họ thể kéo dài thêm được vài tháng nữa, hoặc là vài năm nữa, hay là vài ngày nữa. thì cái sự tập trung là mong cho người đó được kéo dài. Còn nếu như chúng ta thấy rằng là việc kéo dài thêm vài giờ, vài ngày chỉ kéo dài thêm cái nỗi đau vật vã ở trên giường bệnh, và cái người đó cũng không muốn là tiếp nhận thêm cái nỗi đau nữa, muốn đi nhẹ nhàng, thì chúng ta phải cung cấp cái dữ liệu đó để trong lúc làm lễ đó, người làm công tác cầu siêu mong cho người đó đi nhẹ nhàng để chết được bình an. Chúng ta phải thấy cái ảnh hưởng tâm lý và ảnh hưởng tâm linh đó, ở cái vị thầy rất quan trọng với cái người học trò mà người đó chuẩn bị đi chết qua đời. Ví dụ có một Phật tử nào đó rất kính mến một vị hòa thượng hay một vị ni trưởng, mà khi bị bệnh nặng quá đó thì người này sẽ nhắn gửi người thân của mình đến thỉnh mời vị đó đến để được gặp mặt lần cuối. Thì chúng ta phải chiều theo cái nguyện vọng này, thỉnh mời đến, và vị thầy đó sẽ đến an ủi, chia sẻ, nhắc nhở để cho người được an tâm. Thì khi mà cái nguyện vọng đó được thỏa mãn thì người đó sẽ đi liền thôi. Hoặc là một người mẹ đang bệnh trọng muốn nhìn được thấy mặt đứa con của mình sau nhiều năm xa cách, mà nếu như đứa con đó không về kịp đó, thì bà sẽ cố níu kéo sự sống kéo dài thêm vài ngày nữa trong sự khổ đau và tuyệt vọng. Thì chúng ta khi hay tin là phải giúp cho người kia trở về trong thời gian sớm nhất. Cái nguyện vọng cuối cùng của người quá cố nó ảnh hưởng rất quan trọng đến cái tiến trình tái sinh của người đó. Cho nên theo nhà Phật đó, thì chúng ta đừng nên làm di chúc. Vì chúc nó rất nhiều sự trở ngại, mà chúng ta hãy chia nếu có gia tài cho những người còn lại theo cái luật thừa kế, đâu vào đó cho nó ổn, cho nó xong hết thì ta đi nó mới nhẹ nhàng. Có nhiều người cha người mẹ dặn con cái thấy nó bất hiếu, sợ bây giờ chia cái căn nhà đó làm ba làm bảy đó, đứa thì bán, đứa thì cờ bạc, đứa thì ăn chơi, đứa thì không biết tương lai, như vậy là cái gia tài của ông bà tổ tiên để lại không còn gì hết. Mình tiếc cái chuyện đó, cho nên mình chỉ làm di chúc, phân chia căn nhà đó, người thì 20 mét vuông, kẻ thì 50, và khi chúng ta qua đời chưa chắc chúng ta được an đâu. Ta còn bám theo cái lời di chúc để xem coi con cái của mình có làm đúng hay không, người thân của mình có tôn trọng di chúc hay không. Và do vì bị bám víu, bị vướng vào cái di chúc, cho nên rất nhiều người không ra đi được. Do đó là người Phật tử chúng ta phải thấy rất rõ là cái trọng trách của mình làm hết bổn phận. Còn những người thừa kế có thừa kế đúng và xứng đáng hay không là chuyện của họ. Ta làm tốt mà người đó làm xấu thì người đó chịu nhân quả thôi. Còn bản thân ta đừng có nên tiếc nuối về đó, và cũng nên đừng giận dỗi với những người đó mà trở ngại cho bản thân mình. Luôn tiện đây thì chúng tôi cũng xin nói thêm là có nhiều Phật tử lo ngại lắm, thói quen mà, người thì sợ lửa, người sợ lạnh, lửa thì nóng, lạnh nó làm cho mình buốt giá. Cho nên có người nhắn nhủi con cháu khi còn sống nhăn răng, muốn mẹ con mất đó, con nhớ là đừng có thiêu mẹ, nhưng thiêu nóng lắm mẹ chịu không nổi. Người đó là con nhớ đừng có chôn mẹ ở những cái vùng nào mà nước ở dưới nó đậm nhiều quá, mẹ lạnh lắm chịu không nổi. Đừng di chúc gì cả, đừng có quan tâm gì đó, khi chết rồi mình còn biết gì đó đâu mà lo nóng với lo lạnh. Ý thức nó là thoát ra khỏi cơ thể rồi thì dầu có thiêu mình là 5.000 độ, 10.000 độ mình cũng đâu có biết gì, hay là để mình ở trong băng giá ở Nam Cực, tuyết phủ, đá lạnh, mình cũng đâu biết lạnh nữa đâu. Do đó đừng có quá bận tâm về những thứ đó, vì bận tâm mà nếu con cái mình không làm theo mình giận đi, giận dỗi, cho nên rốt cuộc mình khó siêu sanh được lắm. Cho nên để chết được bình an đó, thì chúng ta phải buông, chúng ta phải hiểu rất rõ là tất cả mọi người sanh ra trong cuộc đời này bằng hai bàn tay trắng và cả một khối nghiệp và phước. Cho nên mới sinh ra ta có cái cá tính khác với những người khác, ta có cái phước khác với người khác, ta có cái nghiệp khác với người khác. Cái riêng và cái chung trong tình huống này nó phân định rất rõ ràng. Dầu song sinh là sinh 3, sinh 5, sinh 7, sinh 10, chúng ta thấy không ai giống ai, giống nhau về gen di truyền, về gương mặt, hình thù, vóc dáng, cá tính khác nhau, là bởi vì chúng ta mang theo nghiệp và phước. thì chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là khi chúng ta qua đề đó, chúng ta cũng mang được cái gì ngoài nghiệp và phước. Cho nên dạy gì mà mình tiếc nuối gia tài sự nghiệp của cải, dạy gì mà mình dẫn người A thù người B, không hài lòng với người C, dạy gì mà mình ôm cái nhà, dạy gì mình ôm cái số tiền đang để trong ngân hàng, dạy gì mà mình tiếc cái này tiếc cái nọ, cứ buông hết tất cả, vì không có gì mang theo được ngoài phước và đức của mình. Cho nên tuổi về già chúng ta phải buông lần lần, phân chia đâu đó cho con cái rõ ràng, không tiếc nuối nữa, là bởi vì lúc đó nó không còn là sở hữu vật của ta nữa. Ta phải quán vô ngã để không thấy cái gì là của mình, để mình mới không bám vào nó. Chứ còn bám là còn dướng, còn tiếc là còn lũy. Nhiều người bà ra đi, nhiều người ông ra đi, thương con cháu mình quá cho nên tái sanh làm lại cháu con của con cháu mình. Và có người quá tiếc của, giấu một cái hũ vàng không ai biết hết, con cháu mà mình cũng nói nữa, thì mình không hài lòng với nó, mình nghĩ rằng là nó không hiếu thảo với mình cho nó uổng lắm, phí. Thì mình cứ cất giữ đó, chết cái là mình bám theo cái hũ vàng đó, người ta sẽ làm con chó để giữ. Thỉnh thoảng có những tình huống như vậy. Do đó đối với những người giàu có đó, khi mình thấy mình đã bắt đầu có bệnh, nó giống như cái đèn xanh báo hiệu, và nó giống như một cái đèn vàng báo hiệu, đến một thời gian nào đó là đèn đỏ sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ kết thúc mạng sống. Thì lúc đó chúng ta cần phải giải ngân để làm các công tác từ thiện. Mà những người mà có tâm lượng lớn đó, thì người ta sẽ không bao giờ để toàn bộ cái ngân sách vài chục triệu đô la, vài tỷ đô la của mình cho con cháu, chia một phần rất nhỏ thôi. Bill Gates là một nhà thiên tài về vi tính, là một triệu phú. Tiền của ông đã công bố qua một cái di chúc, nếu như vợ chồng ông có qua đời thì đứa con của ông nó chỉ hưởng được khoảng chừng 3 triệu đô la thôi, còn mấy chục còn bao nhiêu tỷ còn lại đó đưa vào các cái ngân khoản từ thiện ABCD nào đó. Người ta không đưa liền cho đứa con là bởi vì sợ chúng ăn xài tiêu phí. Tiền mà mình không tạo ra bằng mỏ nước mắt đó, mình ít khi nào mình tiếc nuối nó lắm. Do đó của thiên hoàng trả địa, đi vào cửa trước nó thoát ra cửa sau, đi cửa hông nó thoát ra cửa phải, đúng không? Phân chia cho các cái hoạt động từ thiện, cho các cái trung tâm nghiên cứu về bệnh tật trị liệu, cho các trung tâm bảo trợ xã hội để làm lợi cho cuộc đời. Thì khi mà mình còn sống mà mình đã căn phân rõ ràng như vậy thì mình có được niềm vui, có được hạnh phúc, có nụ cười. Do đó khi chết mà không có gì để phải tiếc nuối, thì chết như thế được gọi là chết bình an. Ta phải thực tập đối diện với cái chết. Cái chết không phải là dấu chấm cuối cùng của một cái chuỗi dài đời sống. Quý vị cứ hình dung một con đường, nó có nhiều, tất cả những người thân người thương, thay mặt cho gia đình chúng tôi xin tri ân tấm lòng cao thượng của quý vị đã dành cho ông bà hay là vợ chồng hay là anh chị hay là con của chúng tôi, và chúng tôi xin sử dụng cái số tiền này làm những công tác từ thiện cho viện mồ côi, viện dưỡng lão, viện ai những bao nhiêu xây gì đó. Như vậy thì cái phước đó sẽ tăng gấp hai lần. Thứ nhất là người láng giềng tạo được cái phước với người thân quá cố. Thứ hai là dòng họ tộc của người quá cố sử dụng cái đồng tiền đó đi làm việc từ thiện để được hai lần. Và thứ ba, những người tiếp nhận này nhờ đó mà được giải quyết những cái khó khăn, cho nên nó tăng đến ba lần công đức. Chúng ta phải nhớ là trong thời gian hoàng thi thể của người mất đó, hãy thỉnh mời quý thầy quý sư cô về thuyết giảng, quan trọng lắm. Đừng quan trọng cái nghi thức kèn trống, mà quan trọng là thuyết giảng. Thuyết giảng cho hương linh là cũng để thuyết giảng cho những người đang còn sống nghe. Khi mà người sống lẫn kẻ mất đó, nghe hiểu được cái quy luật sanh tử, hiểu được vô ngã, không chấp trước vào thi thể nữa, thì họ mới ra đi được. Người còn sống cũng không quá bi lụy mà có thể làm ảnh hưởng đến cái tiến trình tái sanh của người quá cố. Không phải chết rồi là bình an đâu. Có nhiều người nói đơn giản lắm, bây giờ đời tôi khổ quá, bế tắc quá, cho nên thôi tôi chọn lấy cái chết để kết liễu cái khổ đau này để được bình an. Đó là đào tẩu, đó là thất bại, đó là bế tắc. Thì khi chết đó, cái oan ức đó làm cho người đó không được siêu, làm sao bình an nổi. Cho nên đó, trước khi chết ta phải giải quyết hết tất cả các nợ nần, các cái khổ đau, các bế tắc, để tạo cái niềm vui cho tâm của mình được thoải mái, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi, thì ta mới có thể ra đi nhẹ nhàng được. Trong dân gian với cái phong tục tình làng nghỉ sớm đó, khi có một người qua đời, ta thường làm một cái tờ phúng điếu với thơ kệ vân vân, ta làm những lẵng hoa thần kính phân u chia buồn. Như Phật giáo dạy chúng ta làm ngược lại, có thể nó hơi ngược với phong tục chút xíu nhưng mà nó cũng rất là hay. Nếu chúng ta biết là cái người qua đời đó là một Phật tử tường thành, tu tập tạo nhiều công đức phước báo, thì thay vì là thành kính phân u thì chúng ta đề là chúc mừng hương linh Nguyễn Thị A siêu sanh lạc quốc, cái tăng tốc hết liền. Cái người đã làm công đức phước báo như thế phải xứng đáng hưởng được cái thành quả tốt như thế, nhân quả mà. Ta chỉ cần đổi lại một cái từ, một vài chữ thôi, cái không khí tăng tốc không còn nữa. Chứ lúc nào cũng thần kính văn u, buồn buồn buồn, đau đau đau, khổ khổ khổ, thì những người còn sống rụng rời tay chân hết. Mà người sống mà rụng rời tay chân đó, thì người chết cũng mệt lắm, ảnh hưởng. Khi mà chúng ta tổ chức lễ cầu siêu, chúng ta cũng phải nghiên cứu tâm lý của người hương linh nữa. Hương linh mà hành giả Tịnh Độ Tông mà lễ mà tụng kinh bài thiền cái là tao ăn rơ được, hỗ trợ cho họ không được. Mà nếu là họ là hành giả thiền mà mình lễ tụng kinh A Di Đà cũng không ăn rớt. Mình phải chọn đúng những bài kinh với pháp môn mà người đó đang tu tập. Chúng ta biết là cái người còn sống này, người chết này khi còn sống là keo kiệt lắm, chấp trước lắm, thì tới đó chúng ta không nên tụng kinh A Di Đà, chúng ta tụng cái bài kinh như là kinh Vô Ngã, hay là kinh Quán Niệm Cái Chết, hay là kinh Quy Luật Tái Sanh. Ta chọn những bài kinh thích hợp thì nó mới hỗ trợ được cho người quá cố. Chứ phải hỏi tụng là có phước, tụng là tốt đó, nó cũng tốt nhưng mà nó không tốt tuyệt đối. Cũng giống như trị bệnh mà, phải cho uống đúng toa đúng thuốc thì mới hết bệnh được, chứ không phải bệnh là cứ uống thuốc, thuốc gì cũng uống vô chẳng những không hết bệnh đôi lúc còn bị hại nữa. Cho nên để cho chất bình an, chúng ta phải nghiên cứu cái này thật là kỹ lưỡng. Do đó khi có mặt tại chùa, thay vì một số Phật tử quá bận tâm lo lắng về năm tháng ngày giờ cái chết của người thân, chết trùng, chết tâm tai, chết tâm tan, chết sát chủ, thì chúng ta cung cấp các dữ liệu về đời sống của người quá cố. Như vậy chúng ta mới thật sự là thương người quá cố. Chúng tôi cam đoan quý vị không có tình trạng cái người chết kéo theo người chết thứ hai, thứ ba, không có. Đó là quan niệm sai lầm thôi. Rất nhiều người bị mê tín cái này, đi coi thầy pháp thầy cúng, nói rằng là do vì ông bà nhà bà chết vào ngày trùng tan cho nên con cháu nhà bà ngóc đầu lên không nổi, thế từ đó là phải đi yếm thư trù ẻo để cho ông bà của mình như thế này kia. Thì vậy là thay vì chúng ta phải hiếu kính để đền ơn, thì chúng ta nghĩ quan cho ông bà của mình, làm những hành động theo các thầy pháp, tạo ra những nghiệp xấu với ông bà nữa. Cái đó là cái nghiệp quan khiên quán trái nhiều lắm. Ông bà khi còn sống thương chúng ta không hết, có lý đâu sau khi chết là kéo chúng ta chết theo, chuyện đó chị không có. Vậy mà có người ta vẫn tin như vậy. Sách vở nó nói như thế, sai lầm, truyền từ đời này sang kiếp khác, rồi cứ truyền nhau mà tin. Ngay cả trong ăn quán giang hồ, kẻ thù của giao, một người chết do người kia bắn, người kia giết hãm hại, có muốn trả thù còn chưa trả thù được, huống hồ là tình thương ở trong gia đình,
thương nhau không hết, có lý đâu khi chết rồi kéo thêm người khác mà sao có. Cha mẹ ông bà ta khi còn sống hy sinh cho ta nhiều thứ lắm, nhường cơm xẻ áo, nhường ngọt xẻ bùi, có một chén cơm biết con mình đói giả vờ đó là ba no rồi, ba ăn rồi, và chợ con ăn đi, có lý đâu sau khi chết thì hại con gái của mình, là sao có. Vậy mà sách Tàu vẫn nói như thế, gieo rất rất nhiều điều niềm tin sai lầm để cho con cháu bất hiếu với cha mẹ, tin vào những ngày vớ vẩn vu vơ, cuối cùng á thay vì hiếu kính trả ơn thì nghĩ xấu nghĩ oan cho người quá cố là không nên. Nói tóm lại là phong tục mà tán và tống tán của Phật giáo rất đơn giản, không có tốn tiền bạc nhiều nhưng mà có giá trị tâm linh. Ở trong Nam nó có những cái nhà hoàng tập thể của người Hoa, trong nhà hoàng đó có thể người ta để một lần là 50 cái quan tài, rồi mạnh cái khu vực nào trỗi kèn trống lên khu vực đó. Thế khi mà làm lễ cầu siêu làm sao có tác dụng được, ông thầy mà đến tụng kinh là về là ông viêm cổ họng luôn, tất cả những người hộ niệm ngồi đứng kế bên tụng mà còn nghe không kịp với nhau, lấy đâu hương lên nghe được. Bên đây kèn, bên kia trống, bên đây là tăng nhạc, bên kia là cổ nhạc, lẫn lộn với nhau hết, các hương linh bị phân tâm. Do đó các nhà hoàng tập thể quý vị không nên hoàng. Ở trong miền Nam thì các chùa có một số nơi có nhà hoàng yên tĩnh, chúng ta phải làm trong một không gian yên tĩnh. Làm sớm không hiểu có nói là trời bà đầy bà kêu quá, làm để cho nó vẻ lạnh lẽo quá, đừng bận tâm. Tổ chức làm lễ cầu siêu tụng niệm thì là thuyết giảng để cho hương linh được nhẹ nhàng thư thái. Cái quan trọng là chúng ta phải giúp cho người quá cố đúng cách thì người quá cố mới hưởng được. Đừng đãi cúng mặn, chẳng những không ăn uống được gì, có cái miệng đâu mà nhai, có cái cổ đâu mà nuốt, có bao tử đâu mà chứa, có hệ tuần hoàn đâu mà tiêu hóa, mà ta cứ cúng. Cho nên cúng là tượng trưng thôi, còn quan trọng là giúp cho hương linh nhận thức vô thường vô ngã, tiêu dao miền tịnh cảnh, thác hóa chính đài sen, nghiệp dứt chốn ba đường, làm bà con Phật pháp. Và cũng đừng bao giờ cúng những món ruột. Nhiều người quen, ông tôi khi còn sống ông thích đi Heineken, cho nên khi cúng là cúng Heineken. Còn các quan chức to nói ông nhà tôi khi còn sống là uống rượu vang không à, số một của pháp, còn sống uống mà còn xỉn, khi chết là uống cái xỉn làm sao siêu nổi. có bà vợ nói trời, trước khi ảnh chết đó ảnh bị nghiện dữ lắm, nghiện mà không có tiền để mua, bây giờ hơi cúng với ảnh một neo, kiếp sau sinh ra làm nghiện tiếp. Còn có người nói bà nhà tôi khoái ăn phở hay ăn cua rồi cá tôm tép, bây giờ cúng bả cho bả hài lòng, bả gieo nghiệp nữa, sống gieo nghiệp rồi chết do vì mê tín gieo thêm nghiệp. Người Trung Hoa làm heo quay, gà quay, vịt quay, cái chết của người này kéo theo cái chết của nhiều con vật khác, biết bao nhiêu cái nghiệp bất hạnh. Cho nên chúng ta phải tuyệt đối cúng đại chay thôi, không được cúng đại mặn. Đó là chúng ta giúp cho người quá cố chết được bình an, chẳng những không tốn tiền mà còn được phước nữa. Khi động làm lễ động thổ không nên cúng tam sơn, khi hạ quyệt cũng không nên cúng tam sơn. Ba con vật hiến tới thần linh đó là của Nho giáo, mà nhân quả chúng ta hiểu rồi, chúng ta giết mạng chúng ta phải đền mạng, nếu không chuyển quá nghiệp. Do đó phải dẹp bỏ những phong tục đó, chúng ta chỉ cúng trái cây, hoa quả, đèn cầy, tụng kinh. Cái đó là cái cách cúng cao thượng nhất, nhẹ nhàng nhất mà lại có kết quả nhất. Số tiền còn lại đi làm các việc từ thiện lễ thiết thực. Sáng nay chúng tôi đã nói rồi, việc đốt vàng mã không có lợi cho ai, mà nó phạm vào một cái nghiệp là phá hoại tài sản của mình. Hiện tại thì nghèo có nhiều gia đình muốn lấy leo thiên hạ, nhà thì nghèo sơ nghèo sát, mà ráng đi vay mượn 5 triệu, 10 triệu để mua giấy vàng mã cho người thân, túng xong rồi mắc nợ luôn. Hiện tại đã mắc nợ, tương lai trả một cái quả gọi là phá tài sản, nghèo thêm nữa. Nếu chúng ta sử dụng cái số tiền mà đốt giấy vàng mã mà làm từ thiện, biết bao nhiêu người vượt qua được cái khổ đau và thiếu thốn. Người Trung Hoa mê tín vô cùng, chùa Trung Hoa nào cũng có những cái quả lò to tướng đốt. Và gần đây đó thì Phật giáo đã khuyến khích, tại thành phố Hồ Chí Minh thôi, chỉ lấy một vài thí điểm dài ba ngôi chùa lớn thôi, cái số tiền mà bà con đi mua giấy vàng mã đó, khi mà vô chùa định mua đó, thì khuyên bỏ vào cái ống heo từ thiện là có thể giúp được cả hàng trăm gia đình. Do đó chúng ta phải mạnh dạn bỏ cái hủ tục này, thì chúng ta mới tạo phước báo như là một ngân hàng công đức cho người qua cố.
Gia đình của con mà có người thân hoặc cha mẹ hoặc anh em trong gia thân chính thuộc mà mất đi, thì chúng con làm sao mà biết được mà chúng con đã làm tất cả những việc Phật sự, rồi là phóng sinh tu phước, rồi làm những việc thiện để cầu siêu cho hồi hướng, cầu siêu cho vong linh của gia thân chúng con. Nhưng mà làm sao chúng con biết được gia thân chúng con là người thân chúng con đã được siêu sinh hay chưa? Vì trong Phật giáo dạy là không được đi xem bói và không được hút vẻ thể và không được tướng số, thì làm sao mà chúng con biết được? Thì chúng con cũng có đôi lời để kính bạch đại đức cũng giải đáp cái vấn đề này cho chúng con và toàn thể Phật tử trong đại chúng, để chúng con được hiểu được rõ hơn ạ.
Đó là một câu hỏi rất hay. Có hai cách để chúng ta biết. Thứ nhất là những người thân không hề có nằm mơ, và chúng ta phải thấy rõ là nằm mơ ở trong một trạng thái mà không hề có một cái ý tưởng gì đến người quá cố. Mà nếu hai người trở lên cùng thấy cùng một nội dung thì chúng ta biết là người đó chưa được siêu thoát. Còn không có một người nào nằm mơ hết thì chúng ta biết rằng là người đó đã được siêu sinh. Tại vì nếu mà họ chưa được siêu thì họ sẽ về báo mộng. Theo kinh Địa Tạng nói, báo người A không được thì phải báo người B, báo người B không được phải kêu cứu người C, cho đến lúc nào mình được người thân giúp đỡ thì thôi. Vì bản thân họ không tự giúp được chính mình. Nhưng có những cái tình trạng đó, do vì chúng ta thương tưởng nhớ da giết ngày đêm, cho nên ta gặp mơ, ta gặp người đó trong giấc mơ, thì cái đó không đủ dữ liệu để xác định rằng người đó chưa được siêu. Cái điều thứ hai đó là trước cái chết đó, nếu người đó ra đi một cách nhẹ nhàng thư thái, không có cái gì để bận rộn, bận tâm bận lòng, lo lắng uất hận, thì chúng ta biết rằng người đó sẽ đi rất là nhanh. Giả sử trong những cái tình huống mà người đó thể hiện những cái mà không hài lòng không gì đó, thì việc làm lễ cầu siêu cũng có thể giúp và hỗ trợ cho người đó ra đi. Chúng ta cũng đừng vì thế mà quá bận tâm rằng là khi cha tôi mất đó, là mất không nhắm, nó chỉ là những dấu hiệu thôi. Chúng ta vẫn phải tin có tác dụng của các lễ cầu siêu, lúc đó có thể bị ức chế, có thể hận thù, có thể tiếc nuối, có thể bám víu. Nhưng sau khi nghe các lễ cầu siêu rồi thì người đó buông bỏ, thì người đó vẫn ra đi được. Thì những cái dấu hiệu ban đầu là tiêu cực đó, nó không phải là một trở ngại vật vĩnh viễn cố định. Và điều cuối cùng là chúng ta cũng đừng nên quá bận tâm để biết rằng là cái người thân của ta được siêu hay chưa siêu. Nếu không có dấu hiệu gì thì không được bận tâm. Sau khi chia sẻ bài giảng với Phật Thích Bích Thần tại chùa Hoằng Pháp về hoài cảm và cõi âm, chúng tôi nhận rất nhiều điện thoại và người ta đến trực tiếp cũng có, hỏi rằng là thầy ơi, làm thế nào để cho tôi biết là người thân của tôi đã được siêu chưa? Biết để làm gì? Không giải quyết được gì hết mà còn là thêm rầu buồn lo không tốt cho sức khỏe và cho những người còn sống. Ta phải tin vào nhân quả, cứ sống thanh thản thì chết bình an. Và chúng ta phải tin rằng là cái người thân của mình được siêu sanh thoát quá. Chừng nào nó có những cái dấu hiệu để cho biết là người đó chưa đi thì chúng ta phải tổ chức lễ cầu siêu, của bạc không thì thôi. Đừng đi coi đồng, nhập bóng, nhập cốt, đối thoại với hương linh thì nói là hương linh chưa được siêu, Bây giờ mẹ ở dưới âm phủ lạnh lắm, không có áo quần gì mặc, mua áo quần cho mẹ mặc. Thầy cha ở dưới đây không có nhà ở, lang thang như là một kẻ ăn xin. Nhiều người con nghe nói như vậy động lòng, cho nên tiếp tục làm cho cái phong tục tập quán sai lầm có cơ sở để tồn tại. Chúng tôi xác định rõ trong tinh thần Phật dạy là không có địa ngục, chỉ có các cái ngục trên dương gian, chứ là nỗi khổ niềm đau trong mối quan hệ có mặt. Con người chết đi tái sanh làm con người do phước, tái sanh làm ngạ quỷ do chấp trước, tái sanh làm các loài động vật cho vì sống quá thú tính, tái sanh làm con người ngoài các hành tinh vì phước báo quá nhiều, tái sanh làm các vị thần vì đóng góp nhiều cho quy hương sao tác. Năm cảnh giới đó chúng ta phải tin. Do đó đừng quá lo lắng. Lo lắng mà nghe theo các ông thầy pháp không có lương tâm, bài vẽ riết rồi gia đình ta tan gia bại sản, khủng hoảng tâm lý và tinh thần. Cách đây khoảng 2 tuần có một người lấy, lúc này gia đình tôi làm ăn thua lỗ, và khi đi gặp thầy pháp, thầy pháp có nói là có một người ông trong gia đình chết, vì ông này ông chưa siêu cho nên là gia đình ngóc đầu lên không được, bây giờ phải làm sao để yếm ông này. Kể từ khi nghe cái lời phán của ông thầy pháp đó về, cả gia đình sống bất bình an. Thực ra trong cái giai đoạn hiện nay khủng hoảng kinh tế toàn cầu ảnh hưởng hết toàn bộ, chúng ta phải hiểu cái nhân quả kinh tế. Thay vì chúng ta đi tìm vấn đề là cái người chết ảnh hưởng với người sống hay không, thì chúng ta hãy nghiên cứu cái nguyên nhân tại sao mình làm kinh tế thất bại. Đức Phật dạy mình phải truy nguyên nhân quả, cho nên tin một cách mù mờ. Và rất nhiều người sau khi đi xem các ông thầy xong về rồi là sống không bình yên được, bị ám ảnh, bị tác động, bị chi phối. Do đó đạo Phật dạy chúng ta là không nên bận tâm về chuyện này. Năm tháng ngày giờ là nhân duyên thôi, có được còn lại là sống làm sao cho được hạnh phúc. Còn cái việc mà thua lỗ trong làm ăn là nó còn nhiều yếu tố khác. Chẳng lẽ là người thân của chúng ta là đi đì đọc con cháu của mình, chẳng lẽ người chồng chết là hại người vợ còn sống, chuyện nó vô lý không thể có. Mà cái niềm tin mê tín người Trung Hoa cứ dấy khởi lên như thế, làm cho biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu thế hệ khổ đau cùng cực chỉ do niềm tin không có chứng cứ này. Xin quý vị nêu câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con được nghe băng thầy giảng pháp ở tại chùa Phật Quang rất nhiều, có nhiều nam giới được từ xa đến nghe thầy giảng pháp. Nhưng ở miền Bắc của con hiện nay thì các cụ bà vào được vào phân quy tam quy mang tiền ra và đến chùa nhờ các thầy quản sự tăng ni lễ Phật cầu làm giàu và cầu khỏe mạnh, chứ còn không nghe giảng pháp. Cũng như lúc đầu con được thấy thầy hỏi có ai nghe cái chữ sáo không, thì có một số vị vẫn có nghe thấy. Vậy thì tâm vẫn vọng nghiệp, không có tâm Phật. Chúng con chỉ mong mỏi làm sao ở miền Bắc chúng con mỗi một tháng một ngày trai để giảng pháp cho nam nữ nghe trên tâm được làm được thiện, điều ác. Các cháu thanh niên học sinh không nghiện hút, không trộm cướp, không giết người thì được xã hội an lạc, bình an. Nam mô A Di Đà Phật.
Điều mà chú vừa nêu ra đó, nó cũng là mối quan tâm của rất nhiều tăng ni và những người Phật tử chân chính muốn cho đạo Phật được phát triển và giúp cho cộng đồng và xã hội những cái giá trị lệ lạc thông qua sự phát triển. Khi sáng khi chúng tôi chuyên đọc và truyền trao năm điều đạo đức với ba ngôi tâm linh, chúng tôi đã có giải thích tương đối rõ một cách chánh tắc rằng là đừng bao giờ quan niệm Phật như là một vị thần linh hay là thượng đế. Các tôn giáo dạy các tín đồ đến
với tôn giáo thông qua sự cầu nguyện ban sinh, vì người ta gán cho ba đức tính cao thượng ở Đức Chúa là toàn năng, toàn bi, toàn trí. Toàn năng không có gì là Chúa không làm được, toàn bi tình thương phổ cập hết muôn loài, toàn trí cái gì cũng có thể giải quyết được, thấy được, hiểu được. Trên thực tế thiên tai bao gồm sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh dịch, chết chóc, chiến tranh diễn ra hàng ngày hàng giờ trên hành tinh chúng ta và nhiều hành tinh khác, Chúa có làm được gì đâu. Trong những nỗi khổ đau đó cũng là con người giúp con người, các chính phủ kêu gọi người dân của mình đóng góp. Như chẳng hạn vừa qua trận bão lụt lớn đã cướp đi 134.000 mạng sống tại Miến Điện, trận bão Nagis, rồi trận động đất tại Tứ Xuyên đã cướp đi trên 80.000 người, cơn sóng thần Đông Nam Á cách đây vài năm đã cướp đi mấy trăm ngàn người. Chúa đâu chẳng thấy, vì Chúa đâu có thật. Chúa do cái niềm tin mê tín con người tạo ra, và cũng do các đoàn từ thiện quốc tế và những cái nước bị thiên tai nỗ lực để giúp. Cho nên á, đừng nên quan niệm Phật là một vị thần linh ban phước. Có rất nhiều cụ đến chùa cúng nãy chuối, mong là Phật cho con được trúng số độc đắc. Cúng có một bát gạo thôi, mong cho con của con đỗ đạt cao, là quan to chức lớn. Chúng ta đang mặc cả nhân quả với Phật, chúng ta tính toán nhiều thứ lắm. Như vậy là chúng ta hiểu sai nhân quả. Phật không thể nào ban được những thứ này, mà cũng không ai ban được cái đó ngoài chính cái phước lực của mình ban cho mình. Nhân đạo Phật dạy chúng ta thay thế cái cầu nguyện thành phát nguyện. Cầu nguyện là cho gia đình tôi, cho người thân thương của tôi, cho bản thân tôi. Còn phát nguyện là cầu cho tất cả chúng sinh, tất cả mọi người, mọi loài. Cái tâm lượng của phát nguyện nó lớn hơn cầu nguyện. Phát nguyện nó có chất vị kỷ giới hạn trong một gia đình. Xin lỗi, cầu nguyện có vị kỷ giới hạn trong gia đình, còn phát nguyện là cho muôn loài. Cho nên trong tam tự quy mà các Phật tử thực tập mỗi một thời kinh, sau khi kết thúc đương nguyện chúng sinh, chứ đâu có đương nguyện ngã gia, là cầu cho gia đình tôi, cầu cho vợ tôi, chồng tôi, con tôi, không có. Mà chúng ta vẫn quen là cầu cho mình thôi. Cho nên phải thực tập để tâm lượng mình nó càng lớn. Kế tiếp á, chúng ta phải thấy rất rõ là những lời Phật dạy là để thực tập, để sống, để hành trì và dấn thân phụng sự so và cộng đồng. Nếu ta thay đổi được điều đó đó, chúng ta mới sống đúng với tinh thần Phật dạy, và ta làm cho người khác hiểu đạo Phật một cách sáng sủa hơn. Cái phong tục đốt nhang không phải của Phật giáo. Đốt nhang vẫn tốt, nhưng mà chúng ta đốt vừa phải thôi, chừng một cây là vừa. Nhiều người Hoa vào chùa đốt một lần 100 nén, mua một bó nhang 100 thẻ là đốt hết 100 thẻ. Đốt nhiều đâu có lợi. Đức Phật Mai là ngài là tượng gỗ, tượng đồng, tượng đá, chứ nếu mà tượng Phật thiệt, người thiệt, có nghĩa là ngài sẽ bị ung thư phổi. Nhiều chùa phải làm kiến bao bọc xung quanh các tượng Phật vì sợ khói nhang làm cho các tượng Phật bị đen. Mua một thẻ nhang có 3.000 đồng, mà nếu như là 1.000 người đi chùa đều đốt hết 1.000 thẻ nhang đó, thì các đức Phật này trong vòng 6 tháng là phải thay sơn son thắp vàng lại, tốn đến mấy chục triệu, không biết phước hay tội. Chứ tôi nói rất là thực tế đấy. Cho nên á, bên nhà Phật mới dạy chúng ta thắp các nén tâm hương, dế hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Mình nghe quý thầy quý sư cô đọc ngoài mà mình cái tử này dành cho các ông thầy tu, còn tôi thì đốt nhang bình thường. Hương giới là đời sống đạo đức, hương định là sự an tĩnh, hương tuệ là mình nhận thức sáng suốt để mình sống bình an, giải thoát là mình không bị câu chấp, không bị dướng. Và giải thoát tri kiến mình phải biết rõ được mình đang sống trong giải thoát.
Nếu mà mình sống được như vậy là mình đang thắp lên những nén hương rất có ý nghĩa để cúng dường các đức Phật. Chư Phật dạy chúng ta rõ ràng như thế. Mình ngược lại mình đốt riết rồi các chùa đen thui thủi à. Vô cái chùa mình thấy nó đen đúc hết trơn, chùa không có tiền để sơn phết lại. Do đó chúng ta phải giảm bớt những cái phong tục này, thắp một nén thôi để tượng trưng. Thì nói tóm lại là việc đi chùa không phải là để cầu phúc, tụng kinh không phải là để cầu phúc, cầu nguyện cũng phải để cầu phúc, mà là để thực tập, để chuyển hóa, để ăn vui, để hạnh phúc và chia sẻ giá trị này với tha nhân và cộng đồng. Ở trên bàn này còn có một số câu hỏi khác, chúng tôi xin đọc. Xin được hỏi, trẻ em khi sinh ra chúng còn muốn quy tam bảo, nhưng các cụ ở trong làng thường nói là không được quy mà phải bán cho các đức ông mới đúng. Vậy thưa thầy, có đúng hay không? Câu hỏi kế tiếp. Phần đông người ta cho rằng phải đến 60 tuổi trở lên mới quy, như vậy có được hay không? 60 tuổi mới quy là gần đất xa trời rồi, gần vào hòm là quy nó uổng lắm. Ta phải quy từ nhỏ để chúng ta được cái an lạc hạnh phúc bảo hộ suốt cả cuộc đời của ta. Cũng giống như có người nói rằng là giờ tôi không thèm ăn cơm, để 60 tuổi tôi mới ăn cơm. Như vậy là suốt 60 năm đó quý vị ăn cái gì? Uống nước lạ. Tổ tiên của ta tại miền Bắc, cái nôi của văn hóa, nghìn đề dân hiến, đến với Đà Phật trong cái thời rất trẻ. Các vị vua như là Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông, Trần Anh Tông, thiền sư Vạn Hạnh hay là vua Lý Thái Tổ đều đến với Đạo Phật trong thời trai trẻ. Cho nên mới lấy cái nền tảng văn hóa, tâm linh, tuệ giác, từ bi xây dựng quốc gia xã tắc và làm cho đất nước Việt Nam trong hai thời đại Lý và Trần suốt 4 thế kỷ, từ thế kỷ thứ 10 đến 14 hưng thịnh như là một cường quốc. Hưng thịnh về văn hóa, hưng thịnh về kinh tế, hưng thịnh về tâm linh, và cũng hưng thịnh về phương diện chính trị. Do đó ai đến Đạo Phật muốn chừng nào thì người đó bị thiệt thòi chừng đó. Đức Phật còn tại thế thì trong vòng 6 tháng sau khi thành đạo, Ngài đã độ người xuất gia được 1250 vị. Trong vòng vài năm sau, Ngài có mấy chục ngàn các vị xuất gia trẻ tuổi. Và giới quần chúng đến với Ngài thì gồm nhiều thành phần: dân tri thức, người kinh doanh, các lĩnh vực ngành nghề, giới trẻ vẫn chiếm đại đa số. Sau khi Phật giáo bị các hình thái tín ngưỡng ảnh hưởng nhiều quá, cho nên giới trẻ và giới tri thức đã xa lánh Đạo Phật, vì ngộ nhận rằng các cái phong tục tập quán đang thể hiện trong các chùa chính là của Đạo Phật, mà trên thực tế nó là dây tùm rễ của các tôn giáo khác ở trên thân cây bồ đề của Đạo Phật. Và là người Phật tử, chúng ta phải góp phần tháo gỡ những dây tùm rễ này ra. Vừa rồi có lẽ quý vị rất là hân hoan khi đón nhận Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2008 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam từ ngày 13 cho đến ngày 17 tháng 5 vừa rồi, là vì Liên Hiệp Quốc đã nhìn thấy được các thông điệp về từ bi trí tuệ, các giá trị nhân văn, công bằng xã hội, bảo vệ sinh môi trường sinh thái và nhiều giá trị đạo đức căn bản khác của Đức Phật đã được Liên Hiệp Quốc sử dụng giải quyết các vấn nạn toàn cầu, bao gồm chiến tranh, hận thù và khủng bố. Cho nên không phải vô tình hay là để làm hai lòng Đạo Phật, vì người ta muốn thừa nhận một cách công khai các giá trị của Đạo Phật. Đạo Phật là đạo bi, trí và dũng. Bi á, là thuộc về tình thương yêu, giúp đỡ tha nhân. Nó có mặt ở hai giới tính nam và nữ. Trí và dũng nó nổi trội hơn người ở người nam. Như vậy nếu phân tích về phương diện văn hóa thì Đạo Phật rất là thích hợp cho những người nam, những đấng mày râu, hơn là chỉ có giới phụ nữ. Và rất tiếc ngày nay do nhiều phong tục tập quán sai với Đạo Phật tồn tại trong Đạo Phật đã làm cho đấng mày râu có cảm giác vào chùa trở thành mê tín dị đoan, và do đó họ đã xa lánh Đạo Phật. Cho nên khi con em trẻ chúng ta mà muốn quy y, chúng ta phải khuyến khích chúng quy từ nhỏ để có định hướng. Vì tuổi trẻ đó sống di lý, di ý chí, chỉ cần một sai lầm nhỏ là chúng có thể bị tù tội vào trại giam K20. Gần 2.000 phạm nhân ở lứa tuổi 14 cho đến 35 bởi vì thiếu con đường tâm linh của đạo Phật chiếu rọi vào. Chúng ta phải quy con em của mình khi con em mình lên 6 tuổi. Rất nhiều người hiểu sai cái chữ tự giác trong đạo Phật, để cho con mình tự quyết định. Luật pháp cho phép chúng ta dưới tuổi vị thành niên 18 tuổi trở xuống, cha mẹ định đoạt và quyết định tất cả mọi thứ cho con em. Bởi vì lúc đó ý thức và mọi thứ nhận thức của tuổi trẻ vị thành niên chưa đủ sáng suốt để nhận đâu là đúng, đâu là sai, đâu là nên, đâu là không. Và do đó là cha mẹ chúng ta phải có trọng trách hướng dẫn, đặt chúng vào trong quỹ đạo của đời sống đạo đức và văn hóa tâm linh. Cho nên á, là con em ta trẻ nhất là 6 tuổi chúng ta phải dẫn chúng quy, lớn lên chúng ta quy thêm một lần nữa để chúng nhớ lại, có những cái rung động trái tim, rung động bằng nhận thức để hiểu đạo Phật sâu hơn. Các tôn giáo khác người ta trở thành là tín đồ nòi từ nhỏ, vì nhiều Phật tử hiểu sai chữ tự giác là tự ý thức. Thực ra tự giác là tự mình tu tập để được giác ngộ. Còn mọi thứ là chúng ta phải có kỷ luật, chúng ta phải có nề nếp, có kỷ cương, có thanh quy, để hướng dẫn những người chưa được thiện trở thành thiện, đã thiện rồi trở thành thiện hơn, trở thành toàn thiện. Do đó chúng ta không nên cúng bán cho Đức Ông gì cả. Đức Ông cũng chỉ là một con người, là một vị thần thôi. Mà Đức Ông Quan Công là thần của người Trung Hoa. Ở Việt Nam chúng ta có Đức Trần Hưng Đạo là thần ái quốc trung quân của người Việt Nam. Là người Việt Nam, chúng ta phải thờ thần Việt Nam để giữ vững được biên cương bờ cõi, tinh thần yêu nước, yêu xã tắc, yêu giống nòi. Và thần Trần Hưng Đạo là một Phật tử thuần thần. Chúng ta phải nhớ điều đó. Quan Công là người theo đạo Nho. Trí tuệ của Quan Công không thể nào bằng Trần Hưng Đạo của ta được. Thần thì không thể nào bằng Phật, vì thần vẫn là người phàm. Được tôn vinh sau một công trạng to lớn nào đó, các thần vẫn có thể bị khổ đau, vẫn có thể tạo nghiệp, vẫn có thể bị sinh tử luân hồi. Chúng ta tưởng nhớ các thần là vì cái đóng góp của các vị đó cho dân tộc và xã tắc. Chúng ta cho con em mình cho Phật thì con em mình có trí tuệ, có lòng từ bi, có lòng thương người, có hiểu biết, có cảm thông, có rộng lượng, có vô ngã, có gì tha, thì con em đó sau này được lợi ích vô vàn cho dân tộc và cho gia đình. Cho nên quy y cho con em càng sớm thì càng tốt. 60-70 tuổi nó quy vẫn tốt, nhưng mà quá muộn màng. Cái thời đó là thời ăn dưỡng, ăn nghỉ, nghỉ hưu. Mình có muốn làm nó cũng rơi vào tình trạng là lực bất tòng tâm. Còn quy thời trẻ là chúng ta đóng góp cả mấy chục năm. Cái câu tục ngữ trong dân gian này có một cái dụng ý rất là xấu, nguy hiểm lắm nếu chúng ta sử dụng nó. Trẻ vui nhà, già vui chùa. Làm như thể chùa chỉ có giúp đỡ được cho những người già. Cửa chùa rộng mở từ bi, là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh, là trung tâm giáo dục, là nơi bồi dưỡng đạo đức. Cho nên mỗi thành phần, mỗi lứa tuổi càng phải đến với chùa. Ngày xưa đó thì chúng ta có những cái sinh hoạt dành cho từng lứa tuổi. Người già sinh hoạt riêng, người trẻ sinh hoạt riêng. Các cái bài kinh tụng niệm cũng phải riêng, nó thích ứng cho từng lứa tuổi. Còn bây giờ chúng ta chung với nhau, cho nên nó hợp với người lớn tuổi thì người trẻ cảm thấy bơ vơ, không có chân đứng, không có cái chỗ để đóng góp. Nó hợp với giới trẻ thì thanh thiếu nhi đó thì không thấy thích hợp. Ở miền Nam đó, nó có được cái sinh hoạt gia đình Phật tử trong thập niên 50 trở lại đây, chứ gần 60 năm, do Hòa Thượng Thích Minh Châu, cư sĩ Võ Đình Cường vừa qua đời, cư sĩ Tống Hồ Cập đã gây dựng lên. Và gia đình Phật tử đó được sinh hoạt chia theo lứa tuổi. Từ 4 tuổi đến 7 tuổi thì sinh hoạt nhóm riêng, 7 tuổi đến 8 tuổi, 9 tuổi nhóm riêng.
và do đó là các em đến với đạo Phật từ trẻ, từ nhỏ ở miền Bắc chưa có được cái phong tục này. Do đó đó, các phụ huynh, những người đi trước là cố gắng là vận động con em của mình đến sinh hoạt. Và trong sinh hoạt gia đình Phật tử, chúng ta thấy là ít tụng kinh, mà thay vào đó là những lời ca tiếng hát. Sáng hôm nay sư thầy chủ trì cho 6 em thiếu nhi 5 tuổi ca những bài ca rất hay, múa rất hay. Rồi một Phật tử 13, 14 tuổi ca những bài rất là hay. Tuổi trẻ cần lời ca tiếng hát, còn tiếng chuông cái mỏ tóc 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 bon, tóc 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 bon, nó thích hợp cho người già rồi. Nghe nó phải trầm lắm, sâu lắm. Sau những thăng trầm vinh dục trong cuộc đời rồi, chúng ta thích cái gì nó sâu lắng, hướng về bên trong. Còn tuổi trẻ là phải nhạc, nhạc dứt, xích, bùm, 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 bùm vậy. Đó là cái quy lý, quy luật tâm lý rất là bình thường. Cho nên cái sinh hoạt gia đình Phật tử ở miền Nam rất thích ứng với giới tuổi. Các em lên chùa không phải là tụng kinh, mà ca kinh, ca những bài ca, ca những bài sám, hấp dẫn vô cùng. Nội dung cũng là một, cái giai điệu, cái vần điệu nó làm cho các em thích hợp hơn. Rồi các em được vui chơi, cắm trại, giải trí và những cái sinh hoạt phù hợp với đứa tuổi khác. Trong 3 năm trở lại đây thì chúng tôi đã biên tập và xuất bản được 3 bản kinh phổ nhạc, đó là kinh Phổ Môn, kinh Di Đà, kinh Du Lan. Rất nhiều người ngộ nhận, và trong đó phần lớn là Phật tử, cái cho rằng kinh Di Đà, kinh Địa Tạng là dành cho người chết. Làm gì có kinh dành cho người chết? Kinh đó, người chết người sống đều nghe, đều hiểu, đều hành trì, đều có lợi lạc như nhau. Đến độ có nhiều ông chồng nghe bà vợ mở cái Đại Di Đà đó, trời ơi, bà đem cái quan tài về nhà tôi à, bà chủ ẻo cho ai chết đây đây. Người ta ngộ nhận như đến thế. Bởi vì ở tại các đám ma người ta quen nghe bài kinh Đại Di Đà rồi. Cho nên chúng tôi phổ nhạc, phổ biến với thức đĩa, nhạc du dương trầm bổng nhẹ nhàng thư thái, nội dung vẫn được giữ y nguyên. Như vậy là trong các tang lễ mà nếu trỗi lên những cái điệu nhạc phổ như thế thì cái không khí tang tóc nó sẽ giảm đi, và giá trị của cầu siêu nó sẽ được tốt. Một câu hỏi khác, khi con người qua đời, làm thế nào để biết người đó sanh về cõi trời, cõi súc sinh, cõi Atula? Có lẽ là chúng ta vẫn còn nhớ có bài thiệu của ngài Đường Tam Tạng Huyền Trang, Trung Hoa. Đỉnh thánh nhãn sanh thiên, nếu mà hơi ấm á, nó nằm ở cái đỉnh đầu á, thì người đó được sanh cõi trời, sanh làm các vị thánh. Còn ở phía mắt, mặt mũi đó thì sanh cõi trời, ở ngực sanh cõi người, ở bụng là sanh làm ngạo quỷ, ở chân là sanh làm súc sinh, vân vân. Tất cả những cái đó nó chỉ có tính cách ước lệ và không chuẩn xác. Nhiều chứng bệnh mà tùy theo cái loại hình bệnh mà cái hơi ấm nó còn giữ lại chỗ nào đó của cơ thể, người ta không nên bận tâm về những chuyện này. Và nó cũng gắn liền với một cái phong tục khác là người ta nói rằng là phải để 8 tiếng đồng hồ mới được đụng vào thi thể, vì sợ thi thể nổi lên lòng sân hận cho nên rơi vào cảnh giới thế thanh xấu. Xin thưa quý vị, đừng nên lo lắng về việc đó. Như chúng tôi đã nói khi nãy, các hương linh nó không còn thân thể vật lý, cho nên cái nhạy cảm, ngoại cảm của họ mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Người mù không thấy được qua bằng con mắt, cho nên nghe bằng lỗ tai rất là tuyệt, và cái xúc giác của họ rất là mạnh hơn con người có 2 con mắt. Các hương linh khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không hoạt động thì cái ý thức của họ nó mạnh gấp nhiều lần, bởi vì nó tập trung vào ý thức. Cho nên người thân thương người quá cố, chăm sóc, tẩn liệm, lo lắng, rửa ráy thân thể thì không thể nào hương linh có cảm giác nghĩ là người này thương tổn thân thể của mình, cướp đi thân thể của mình để mà nổi lòng sân. Chuyện đó không có. Ai đối diện với chúng ta bằng sự thật tâm thật tình, ta biết được, ta cảm nhận được, người ta làm bằng ngoại giao xã giao ta không biết được, hương linh còn biết cái đó, nhạy cảm của nó hơn chúng ta nhiều lắm. Cho nên là đừng có sợ phải chờ đến 8 tiếng mới làm, tùy theo sự thuận lợi giờ giấc chúng ta tổ chức
mà làm lễ tán liệt. Còn muốn biết người đó tái sanh vào cảnh giới nào không quan trọng, chúng ta tin vào nghiệp. Cứ lấy một cái thước đo chuẩn nhất là như thế này: suốt cuộc đời người đó chuyên làm từ thiện, làm bằng tinh thần vô ngã vị tha, động cơ tốt, mình biết rằng là khi chết là người đó sẽ tái sanh làm chư thiên đó, để hưởng phước báo, và thấp nhất là có người. Một người nào đó suốt cả cuộc đời làm nghề dạy bằng lương tâm chứ không phải bằng đồng tiền, truyền trao kiến thức không hề giấu giếm gì cả, chúng ta biết rằng người này chết tái sanh lại làm thầy giáo tiếp, làm cô giáo tiếp về lĩnh vực đó thôi. Nhân quả nó rõ ràng như thế. Cho nên chỉ cần dựa vào cái bản chất đời sống với cái nghiệp và cái phước hay là cái công đức người đó đã tạo, thì chúng ta biết cảnh giới người đó là cái gì. Người nào mà suốt ngày ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi hưởng thụ, hưởng thụ xong rồi ăn chơi, ăn chơi xong rồi phá tài phá của, hại người cha hại mẹ, cướp giật, chết làm tái sanh làm ngạ quỷ, hoặc là tái sanh làm các loài động vật là chuyện thường. Quý vị nhớ chưa bắt giới không? Ở trong Tây Du Ký á, khi ông còn trên cõi trời, ông làm là nguyên soái ở trong cung đình, lận chứ không phải nhỏ, chức to lắm á, đô đốc hải quân, nó đóng nó tương đương với đô đốc á. Một ngày nọ ông uống rượu vào, trên đường về thay vì về nhà mình không về, ghé vào cái cung quản hàm để ghẹo chọc hàng Nga, bị các quan triều đình bắt được, giải về. Thượng đế giận lắm, hàng Nga là người cưng của thượng đế mà dám đụng đến hàng Nga, cho nên phải tội xử tử mà chết. Thái thượng lão quân mới nói rằng thôi thượng đế tha tội cho nó đi, nó là đàn em của con, nó chết rồi ai mà lo lắng cho con đây, ai mà lo lắng phục vụ cho triều đình. Thượng đế nghe như vậy thôi tha tội chết, nó đài việt sứ cho xuống ở dưới trần gian này làm con heo. Chúng ta thấy là đây là cái chuyện hư cấu thôi, nhưng mà cái giá trị hư cấu về nhân quả rất là hay. Ở trên đó là có ngày uống rượu nè, ăn chê nè, là tưởng bức nè, hãm hiếp phụ nữ nè, cái đó là cái thú tính nặng. Thì cái quả tái sanh của ông ta cao lắm, là làm heo, mỏ heo, tai heo, bụng heo, ăn ngủ như con heo, thế đâu cũng là hưởng thụ, dành công dành quyền lợi gì cho mình, không từ cái gì hết trơn, tội lỗi gì cũng làm hết, miễn là được hưởng thụ. Chúng ta thấy là cái nhân quả về nghiệp ấy, nó vẫn theo đuổi chưa bắt giới.
Chuẩn bị cho tới ngày Đại Báo Hiếu Vô Lan rằm tháng 7, hàng Phật tử chúng con và nhân dân địa phương chúng con phía miền Bắc ngoài này ảnh hưởng về việc đốt vàng mã rất là nhiều. Việc cầu nguyện lễ bái thì hàng Phật tử và nhân dân địa phương chúng con cũng như là toàn thể nhân dân ngoài miền Bắc chúng con cũng chưa hiểu về ý nghĩa ngày Đại lễ Vu Lan. Nhân ngày hôm nay thầy bố thí cho hàng Phật tử chúng con được học bài giáo pháp về sống chết bình an, chuẩn bị cho ngày báo hiếu Vu Lan để báo hiếu tổ tiên ông bà cha mẹ đã quá cố. Thì con cũng xin các bài thầy hoan hỷ và giải thích và hướng dẫn cho hàng Phật tử chúng con làm thế nào để cho các tổ tiên ông bà của toàn thể người đệ tử con Phật là và nhị chúng con cũng như là toàn nhân dân ngoài miền Bắc chúng con được thấm nhuần và hiểu rõ với cái ý nghĩa của ngày Đại Báo Hiếu Vu Lan. A Di Đà Phật.
Cảm ơn sư thầy đã nêu ra một câu đề nghị rất là có ý nghĩa ở trong cái chủ đề giảng hôm nay, gắn liền với lễ Vu Lan báo hiếu vào rằm tháng 7. Chứ giúp chúng ta phải thừa nhận rằng là trong quan niệm của người châu Á, trong đó có người Việt Nam, chăm sóc lo lắng cho người quá cố là đồng nghĩa mang hạnh phúc cho người còn sống. Dân tộc ta với đạo lý đó đó, khi ông bà tổ tiên và người thân mình mất, đó lúc là cả trăm năm, cả ngàn năm, đến ngày giỗ, ngày cúng, chúng ta vẫn thắp hương tưởng niệm như là người đó đang còn sống bên ta,
ngày nào. Cái chất liệu tình thương này chúng ta giữ lại, nhưng cái cách thể hiện chúng ta phải thay đổi. Để cho việc báo hiếu được tốt đó, thì nó có hai tình huống: báo hiếu khi còn sống, báo hiếu khi qua đời. Còn sống đó, thì trong kinh Đức Phật dạy con cái phải hiếu thảo với cha mẹ 25% số tài chánh mình có được từ đồng lương. Tức là mình quản trị cái tiền lương á, được chia làm bảng 4 phần: 25% để chi tiêu bản thân, 25% bỏ ngân hàng, 25% làm việc nghĩa và 25% làm việc hiếu. Có rất nhiều người nhiệt tình đến độ làm quá luôn cái tiền lương của mình, mượn nợ rồi phá sản. Vậy là sai tinh thần Phật dạy. Ta chỉ cần làm báo hiếu 25%, việc nghĩa 25% là vừa. Ngoài cái báo hiếu về vật chất, tức là tiền bạc để mình cung phụng cho cha mẹ tuổi già, có nơi ăn, chốn ở, thuốc thang, các dịch vụ y tế, thì ta phải làm theo lời Phật. Quan trọng hơn đó là hướng dẫn đời sống tinh thần của cha mẹ. Không phải gia đình nào cũng may mắn là cha mẹ là Phật tử. Và giả sử là Phật tử, không phải ai cũng hiểu đúng hành đúng lời Phật dạy đâu. Cho nên phải nỗ lực chuyển tâm cha mẹ mình về với Phật pháp, để sống an vui ở tuổi già. Đó là đại báo hiếu. Muốn làm việc đó thì chúng ta bây giờ có nhiều phương tiện. Kinh sách ở miền Bắc thì vẫn còn thiếu, băng đĩa vẫn còn thiếu. Ở miền Nam đó, kinh sách Phật giáo hàng ngàn loại khác nhau được xuất bản trong mấy chục năm qua. Còn băng giảng là hàng vài chục ngàn của các hòa thượng, các ni trưởng, các sư thầy, các thượng tọa, các đại đức, tăng ni, nhiều loại, nhiều trình độ, nhiều đề tài, phong phú vô cùng. Thì bây giờ chúng ta có thể nhờ những người thân qua các đạo tràng đó, để thỉnh những cái băng giảng đó về, mình giả vờ mình biết là cha mẹ mình không có tin Phật, chọn cái bài giảng nào thật hay để nói về niềm tin đó. Thì bữa đó mình giả bộ nói: mẹ ơi, con suốt này cái tai nó bị lãng quá, nghe không rõ. Thì mở cái băng lớn lên, thì cha mẹ vốn không tin Phật của mình phải nghe bất đắc dĩ, nhưng mà thương con quá cũng không thể cấm con mình nghe. Thì lúc đầu á, cha mẹ nghe phê bình chỉ trích: trời ơi, ông thầy nào ông giảng gì đâu, sai quá, không đúng gì hết trơn, giảng không hay ho vậy chứ. Thì mình biết rằng là cha mẹ mình đang bị dính câu là tốt á. Để cái người mà nghe mà phê bình chỉ trích, tức là nghe phải chú tâm lắm. Để vạch cái này, bê mất cái kia, không đồng tình cái nọ. Nhưng mà giáo pháp của nhà Phật đó, nó có một cái chất chuyển hóa nhiệm màu lắm. Người ta đến bằng một thái độ công kích thì sau này sẽ trở thành những người ủng hộ. Vì giá trị của đó làm ta phải thừa nhận thôi, không thể nào có cái gì khác. Cho nên mình phải chọn lọc những cái bài giảng mà mình thấy rằng là cha mẹ mình khi mà nghe có thể có tác dụng tốt. Mình giả vờ một cái này cái nọ để cho cha mình phải nghe một cách bất đắc dĩ. Đó là báo hiếu khi còn sống. Khi cha mẹ chúng ta qua đề đó, thì như chúng tôi vừa chia sẻ từ sáng và nãy, là phải tổ chức lễ tang một cách rất là giản đơn nhưng mà đầy ý nghĩa tâm linh và đạo đức. Cái mối quan hệ của cha mẹ về phương diện luật pháp đối với con cái là sự thừa kế gia tài. Cha mẹ có thể phân chia một cách đồng đều, hay là người nhiều người kẻ ít, dù sao thì nó cũng là một phần chia. Chúng ta phải biết ơn nghĩa đó, thậm chí không có chia gì cả chúng ta phải biết ơn, vì không có cha mẹ chúng ta không có mặt trong cuộc đời. Như vậy phải thừa kế cái gia tài đó một cách xứng đáng. Tức là nếu cha mẹ mình là Phật tử thì mình phải huấn luyện làm sao cho con cháu của mình cũng là Phật tử từ nhỏ, là mình có hiếu. Nếu cha mẹ mình chưa là Phật tử, mình lại càng làm cho gia đình này trở thành Phật tử hơn, là mình đại hiếu. Vì chúng ta biết là làm Phật tử là được hạnh phúc. Trong suốt mấy ngày hoàng linh cữu của cha mẹ ông bà, ta không nên tập hợp người thân lại theo cách thế, theo dân gian ở những vùng thôn quê, nhất là ở miền Nam. Người Nam á, thì nhậu nhẹt, người nữ thì đánh bài tứ sắc, hoàn toàn vô nghĩa về xã hội, hoàn toàn vô nghĩa về gia đình, hoàn toàn mất hết tất cả những cái tình thương tình thân đối với người quá cố.
tất cả mọi người tới đây chỉ là một công việc duy nhất, là làm thế nào để giúp cho người có được siêu thôi. Cho nên mọi nhậu nhẹt phải được dẹp đi. Cho nên chúng ta phải tổ chức lễ cầu siêu trang nghiêm. Chúng ta thỉnh mời quý thầy về thuyết giảng để tháo gỡ, để giúp đỡ. Chúng ta tổ chức nếu cúng dường gia tăng đối với những người giàu, đừng chờ đến 49 ngày mới cúng. Từ đó hương linh đi siêu rồi, không cảm nhận được việc làm tốt của ta, khó hoan hỷ theo. Mới vừa chết chúng ta cúng liền càng tốt nếu mình có điều kiện, để sự cảm nhận của họ tạo ra sự hoan hỷ thì giá trị mới được lớn. Không đốt giấy vàng mã, không làm gì, không đốt gì hết, mà chỉ làm từ thiện thôi. Ở miền Nam đó thì có cái phong tục là tụng hai bản kinh, kinh Du Lan và kinh Báo Ơn Cha Mẹ. Không biết miền Bắc có giống vậy không? Dạ, như vậy là tốt. Thì hai bài kinh đó nói về công ơn trời biển của cha và mẹ. Chúng tôi có dịch lại bản kinh này và có một cái đoạn dịch bằng thơ đó. Công cha như núi Thái, nghĩa mẹ như đất dày. Mẹ già hơn 100 tuổi vẫn thương con 80, tình thương nào ngơi nghỉ đến hơi thở của đời. Lời Phật dạy về tình thương của cha mẹ dành cho chúng ta lớn lắm. Ai đã từng làm cha làm mẹ ở tuổi lớn cảm nhận được điều này. Mình đã có cháu cố rồi, nhưng mà người con của mình đã có cháu nội mà mình vẫn còn thương như là một trẻ thơ ngày nào, vẫn còn quan tâm lo lắng hỏi han. Có điều cái là mình không có tiền để cho thôi, chứ có tiền cho mình cũng cho nữa, đúng không ạ? Và tình thương đó, đó nó chỉ tạm kết thúc khi cái đời sống của người mẹ được kết thúc, người cha qua đời mà thôi. Tình thương nào ngơi nghỉ chỉ khi mà đến hơi thở cuối đời. Vì đó trong những cái ngày Du Lan đó, chúng ta phải làm lễ với tất cả tấm lòng chí thành chí hiếu, không màng, không quan tâm đến gì chuyện gì khác ngoài chuyện hiếu thảo. Và cái đạo lý hiếu thảo không chỉ được thực hiện ở trong ngày rằm tháng 7, ở trong mùa tháng 7, mà phải mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút. Dĩ nhiên phải có cái nghệ thuật hiếu thảo thì cha mẹ mình mới được lợi lạc. Chứ cha muốn bia thì mua bia, cha muốn rượu cho tiền mua rượu, cha muốn hút thuốc lá mua 10 gói, xin một gói cho 10 gói là có đứa giết cha chết thôi. Đó không phải là hiếu mà là hại cha. Mẹ muốn coi phim trưởng Hồng Kông, muốn coi phim tình cảm của Triều Tiên, xin một, yêu cầu một, mình mua đến 10 bộ, về bà coi riết rồi suy nhược thần kinh, mất ăn mất ngủ, bệnh tật tai biến, đường lên cao thì không vận động suốt ngày năm. Cho nên chúng ta phải hiếu thảo đúng cách, phải nghe giúp làm sao cho cha mẹ mình nghe băng giảng. Giải trí cũng phải có, một ngày giải trí chừng 2 tiếng là vừa theo khoa học đối với người lớn tuổi. Giải trí nhiều quá làm cho suy nhược cơ thể và tinh thần, tối bị ảo mộng, sống ở trong ảo giác và nhiều cái biến chứng bệnh tật khác nữa. Nói tóm lại là chúng ta phải thì đúng cách đó, thì sự hiếu thảo mới có ý nghĩa và lợi lạc mới bắt đầu có mặt. Bây giờ thì thời gian cũng đã hơi nhiều, câu hỏi thì vẫn còn, cho nên chắc có lẽ là để hẹn kỳ khác. Trước khi chia tay với toàn thể quý vị đó, thì chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ni sư trụ trì và tất cả các sư thầy tại chùa, cô Linh, cô Hường, cô Hoa, những người đã sắp xếp cho buổi sinh hoạt được diễn ra tại đây. Cảm ơn hết tất cả quý Phật tử đã bỏ đi một ngày làm việc của mình để đến đây sinh hoạt, và kính chúc tất cả được an lành, hạnh phúc, thịnh vượng và bình an.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-8335-914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.